Chúng con cảm ơn Chúa, Chúa dành dự chúng con đêm ngủ thật là ngon giấc, và chúng con trở dậy và bình lai để lắng nghe lời Chúa, lời Chúa và hát lời khen Ngài. Con còn xin sự sáng của Ngài chiếu sáng trên chúng con, cho chúng con nhận nát chúng con từ trong trẻo. Lời ca tiếng hát cho chúng con dâng lên Chúa với cả tấm lòng của mình, giống như của lễ có mùi thơm dâng lên Chúa của chúng con. Những lời ngợi khen và mỗi ngày cho chúng con được lắng nghe tiếng Chúa. Vì chúng con được gọi Ngài là Abba, chúng con được làm con của Ngài, chúng con cảm ơn Chúa. Amen. Con biết đi theo đường lối của Ngài, không đi theo ý riêng của mình. Cảm ơn Chúa. Dân Chúa bày tiếng Chúa gọi. Kìa tiếng Chúa kêu dịu dàng, gọi tôi mau đến theo Ngài. Dẫu ông biết mu cho đứa tôi phạm, đời nay được trắng trong thân. Nay tôi xin lại đây, xin biết lúc này từ vô tha, làm tôi sẵn trắng hơn nào. Dù tôi yêu thân gầy hòm, gầy cho mạnh sức chi thương, ngày xóa hết bao ấy tôi tình, hồn thân gọi thiếu tình rộng. Ôi tôi lại đây, nay tôi xin lại đây, xin riêng ai cô quên mù tháng, làm tôi tận trắng hơn nào. Để cô muốn tôi hoàn toàn, tình yêu nên sống như ngài. Nào đứa tình yêu với hy vọng, trần gian thành chốn thiên đàng. Chúa ơi tôi lại đây, nay tôi xin lại ngài. Tiếng riêng lu hồ vô tha, làm tôi tận trắng hơn ngài. Ngài chương quy cho mỗi người, nồng luôn cung tính chân thành, lời hứa đinh ninh ứng nghiêm hoài, cùng ai thần quyến tuân hành. Chúa tôi lại đây, nay tôi xin lại ngài. Tiếng huyết lũ nơi cổ vô tha, làm tôi thân trắng hơn nhà. Chúng con cảm ơn Chúa, con lắng nghe tiếng Ngài. Chúng con lại nhớ ý Ngài. Xin biết của Ngài nơi vô vô tha cho chúng con được sạch trắng hơn nhà Chúa ơi. Cảm ơn Chúa.
Amen, cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho Kim Thu. Dạ, chào Tuấn Cường. Dạ. Khen Chúa, xin thần linh đến.
Chào cô Hồng với lại mục sư anh chị em.
Dạ,
chào Tuấn Cường.
Xin thần linh đến. Tuyệt cười lòng sâu thương, con xin thần linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong phòng này. Nguyện thần Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới. Lời nguyện cầu tha thiết với Cha tin yêu. Ơi Chúa, chúng con khấn thiết xin Ngài đến, ban hơi sống tươi mát chúng con, đưa hồng linh chúng con đến với Cha. Ơi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Từ cõi lòng sâu thẳm, con xin thần linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong phòng này. Nguyện thần Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới. Lời nguyện cầu tha thiết với Cha tin yêu. Ơi Chúa, chúng con khấn thiết xin Ngài đến, ban nước sống tươi mát trong con, đưa hồng linh chúng con đến với Cha. Ơi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Từ cõi lòng sâu thẳm, con xin thần linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong phòng này. Nguyện thần Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới. Lời nguyện cầu tha thiết với Cha tin yêu. Ơi Chúa, chúng con khấn thiết xin Ngài đến, ban nước sống tươi mát chúng con, đưa hồng linh chúng con đến với Cha. Ơi Chúa, xin Chúa khiến cho tâm lòng hiệp nhất đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ. Yeah. Và chúng ta ngợi khen Chúa nha. Tiếp tục. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Chào Ngọc Thu. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Và chúng ta tiếp tục ngợi khen Chúa. Hát bài này Ngài xứng đáng được tôn thờ chúng. Xứng đáng này, xứng đáng được tôn thờ. Mm-hmm. đang được tôn thờ.
Giờ chúng con được gặp với tay mình, và chúng ta sẽ chú Chúa thay những nơi được ôm và đáng chú. Giờ chúng con được gặp với tay mình, và chúng ta sẽ chú Chúa thay những nơi được ôm.
Toàn năng, không ai như Ngài. Cảm Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, mời các anh chị em ngợi khen Chúa tiếp tục. Chào chị Bích Ngọc, chào chị Julie.
Chào cô Hồng, good morning girl.
Good morning chị. Cảm ơn chị Julie, cảm ơn Chúa.
Lắm là dư liệu mới tôn vinh Chúa hả?
Có Kim Thu, Bích Duy Hải, Ngọc Thu, có Cô Hường. Tôn vinh Chúa.
Chào chị Julie.
Dạ, em xin chào tất cả các anh chị em.
Chị Bích Ngọc.
Chào chị Bích Ngọc.
Yeah. Chúng ta ngợi khen Chúa. Chưa ai hát không ngợi khen Chúa mà Giêsu con suy tôn Ngài. Giêsu con suy tôn Ngài, ngựa vào lòng con phút này, hiện hữu giữa chỉ nơi con tôn thờ. Ơi Chúa nghe bao lời Ngài khen, bên ngôi Giêsu lòng con tôn thờ Ngài. Bên ngôi Giêsu con chúc tôn danh Ngài. Vua Giêsu ơi, xin đến cái chỉ lòng ở luôn với tâm hồn chúng con nơi đây. Giêsu con suy tôn Ngài, ngự vào lòng con phút này, hiện hữu giữa chỉ nơi con tôn thờ. Ơi Chúa lắng nghe bao lời Ngài kể, bên ngôi Giêsu lòng con tôn thờ Ngài. Bên ngôi Giêsu con chúc tôn danh Ngài. Vua Giêsu ơi, xin đến cái chỉ lòng ở luôn với tâm hồn chúng con nơi đây. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Yeah. Hôm nay ở nhà có một sư thịnh. Một sư thịnh đang kiên ăn cầu nguyện 3 ngày. Cầu nguyện để Chúa, cầu nguyện Chúa để diệt tan cái vi trùng corona. Không có ảnh hưởng đến mọi người. Cảm ơn Chúa. Một sư thịnh đang ở trên lầu chiến đấu mấy ngày này. Ngày mai mới xong. Cảm ơn Chúa. Dạ, chúng ta các anh muốn ngợi khen Chúa, tiếp tục xin mời.
Cảm ơn Chúa. Mùi sáng phước hạnh trên đời sống của chúng con. Chúa xin tôn vinh Chúa bài Chỉ Trong Giêsu.
Amen.
Ngài là Giêsu, chịu hình thay tôi, gánh bao tội thế cho nhân gian. Tìm về Giêsu, đời còn an vui. Chúa Cha nhân từ chết thay cho con. Tình yêu cao quý không chỉ sanh kiềm, dù giữa phong ba Chúa ở cùng. Ngài là Giêsu, trọn đời con đây quyết tâm theo Ngài mãi không mấy luôn. Cùng đời hôm nay thuộc về Giêsu, Chúa ban năng quyền giúp tôi vui tươi. Hiện đời con đây muôn lòng theo Cha, đến chung theo Ngài đến nơi thiên cung. Tình yêu Giêsu giữ tôi an bình, dù giữa thế gian cầu Giêsu, lời Ngài trong con, quyết tâm theo Ngài mãi không quay lui. In Christ alone, my home is found. He is my life, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, flung through the fiercest drought and storm. What eyes of love, what depth of peace, when fear are still, when striving cease, my comforter, my own in all, here is my love, his Christ I stand. In Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my soul. This cornerstone, this only ground, from to the fiercest drought and storm. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Đức Chúa Giêsu đã rằng. Amen.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Amen. Chúa. Hay quá. Cảm ơn Chúa. Em kính dâng lên Chúa bài Ngài là ai?
Ngài là ai? Chúa. Dạ.
Ngài là ai mà chịu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình? Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên răn? Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài. Mọi lòng đói có bánh sông, nước suối cho hồn tàn heo. Ánh sáng soi nẻo tối tăm nơi vực sâu trong bóng đêm. Nhớ lời Ngài mà cuộc đời có bao nhiêu tội nhân đã đổi thay, còn đâu chuỗi ngày buồn. Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng, hát suy tôn Giêsu Chúa yêu thương. Mọi giông tố hay chông gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài. Đường tâm tôi có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sống. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bên mẹ. Ngài là ai mà chịu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình? Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên răn? Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài. Mọi lòng đói có bánh sông, nước suối cho hồn tàn heo. Ánh sáng soi nẻo tối tăm nơi vực sâu trong bóng đêm.
Cảm ơn Chúa Giêsu. Alleluia.
Amen. Ngợi khen Chúa.
Cảm ơn Chúa. Ngài là ai? Ngài là chính là Cha của chúng ta. Alleluia.
Amen.
Cảm ơn Cha.
Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa cho nhiều người nữa biết Chúa là ai để tiếp nhận Ngài. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta có ai muốn ngợi khen Chúa thêm không? Mời. Dạ, chào Linh Đa.
Dạ, cô Hồng ơi. Cô Hồng, dạ. cho em ngợi khen Chúa một bài nha, cô Hồng.
Dạ, chị Phượng. Mời chị Phượng ngợi khen Chúa. Chị Kim Tuyến. Có người nào nữa? 904-226. Không biết ai. Cảm ơn Chúa.
Dạ. Thưa Chúa, con xin hát bài Xin Kéo Con Lại Gần Chúa Hơn.
Amen.
Amen. Nghe tiếng Giê-xu tuyên, yêu mến tôi vẹn tuyên, ôi tôi đã thuộc Ngài như nguyện. Tay đức tin giơ cao, tôi quyết không sợ nào, càng gần Chúa khoai lạt dườn bao. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít, khít nơi hồng trào huyết. Khiến hồng trào dòng huyết bất tuyền. Ôi Chúa xin ban sai, tôi quyết lo việc Ngài, do nơi quyền lực hồng ân hoài. Tôi ngước chăm chăm đây, mong ước linh hồn này, phục theo ý Chúa trọn đời này. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít, khít nơi hồng trào huyết. Khít hồng trào dòng huyết bất tuyền. Sâu với đức yêu thương, tôi chẳng sao do lươn, qua từ hà rồi lòng sẽ tường. Bao thú vui siêu cao, chưa nếm qua phần nào, cho đến lúc bước vào lạc quan. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất tuyền. Amen. Con tạ ơn Chúa. Chúa ơi, con tạ ơn, con có Ngài là Đức Chúa Trời của con. Con đòi ơn Chúa trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa kéo mỗi người chúng ta đến gần Chúa, mỗi ngày gần Chúa hơn, kinh nghiệm Ngài. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Cảm ơn Chúa. Chúng ta có ai muốn ngợi khen Chúa thêm không? Xin mời. Dạ. Dạ, nếu không xin kính mời Mục sư Hải cầu nguyện trước khi mình suy gẫm lời Chúa sáng hôm nay cùng nhau. Dạ, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Lạy cha toàn năng của chúng con, con xin cha một ơn và thầm diễn. Chúng ta xin Chúa thánh quá, tâm linh tâm hồn thể xác chúng con, người của Chúa Giêsu, con cùng với Chúa chữa lành sự trở lại. Con được sống của chúng con, con không có nên không có tật bệnh này, không có sự vật mỏi, không có sự nặng nề, không có điều gì tối tâm bệnh tật, các tạng biến đi khỏi tất cả chúng con. Con cầu nguyện, amen. Nguyện Chúa Giêsu, con muốn sự tự do, sự vui mừng, sự bình an, sự khỏe mạnh, sự khỏe, sự tươi mới, sự gần tiền, tâm linh tâm hồn, sự sống của chúng trên đời sống. Nên chúng con chúc các con là những sự tội tâm, sự chết, tất cả mệt mỏi của ta với những tiêu tàn, chúng dùng Chúa Giêsu và cảm ơn Cha. Cảm ơn ơn Chúa. Con chưa dạy con hướng dẫn được đầy ơn của Chúa. Thế hôm nay, con ơn này là tạc của Chúa. Con Chúa sức chào. Con vâng ơn Chúa. Con quá hẳn. Con vâng chú ý cho. Con ơn Chúa sự khỏe mạnh vui tươi trong ơn của Chúa. Con vâng cảm ơn Chúa Giê-xu. Con vâng cha cho cha của con. Thầm diễn mọi tâm lòng chúc con sáng hôm nay. Con chị, thầy, amen. Chúng con tiếp nhận ra của Chúa một cách tốt lành. Amen. Chúa ghi khắc những lời thật to trong tâm linh. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn cha. Cảm ơn cha. Con đã xin cha thành lại ban ơn. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Con tổng vô tất cả những ảnh hưởng của DC tất cả tất cả các đặc biệt. Chúng con chưa giúp sự kiện. Chúng con cảm ơn Chúa giúp sự. Cảm ơn cha cho trời của chúng con. Cảm ơn Chúa. Chúng con hành kinh cầu nguyện. Amen.
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 Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hôm nay thì chúng ta sẽ học cùng nhau học cái bài về tòa án của Đấng Christ. Yeah. Đến ngày cuối chúng ta biết ngày đến ngày cuối Chúa đến thì mọi người sẽ chịu phán xét. Nhưng có cái những người tin Chúa, những người là Cơ Đốc nhân chúng ta cũng chịu đón xét, nhưng mà để Chúa thưởng để Chúa thưởng những công việc Chúa chúng ta làm trên đất này ha, chúng ta hầu việc Chúa, đi theo Chúa một cách tốt lành đẹp lòng Chúa, Chúa sẽ có phần thưởng cho chúng ta. Còn những người mà không có biết Chúa, chưa biết Chúa thì có cũng chịu phán xét, nhưng mà phán xét về tội lỗi của họ ha. Dạ, cảm ơn Chúa. Thì một tòa án khác, tòa án của Đức Chúa Trời, đó là cho những người chưa biết Chúa. Còn tòa án của Đấng Christ là cho chúng ta, là những người đã tin nhận Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Trong Cô Ninh Tô Nhì đoạn 5 câu 10. Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Yeah. Cái danh từ tòa án Đấng Christ theo tiếng Hy Lạp tức là Bema, nghĩa là cái bục, một cái bục được dựng lên. Đó không phải là cái ghế của quan tòa, nhưng mà các luật gia nghiêm khắc ngồi để quyết định xem loại hình phạt nào dành cho những bị cáo. Nhưng mà cái từ Bema này giống như một cái bục được dựng lên như một cái khán đài, nơi mà các trọng tài của những cái trận đấu hay những cái cuộc đua quyết định xem nên cho các đấu thủ hay những người chạy đua những cái phần thưởng gì. Thì Đấng Christ sẽ đứng chỗ Bema này hay cái khán đài đó. Nếu mà con cái của Chúa sống một đời sống trung tín hầu việc Chúa, thì Đấng Christ sẽ thưởng cho chúng ta tại tòa án của Ngài. Dạ, tòa án của Đấng Christ thì chúng ta, con cái Chúa, chúng ta sẽ được phần thưởng. Hoặc là các việc làm của chúng ta sẽ bị đốt cháy như cỏ khô. Chúng ta có thể có rất ít phần thưởng, hoặc không nhận được gì cả. Dạ. Cô Đinh Tội nhất đoạn 3 câu 10 đến câu 15 ha. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo. Đây là Phao-lô nói. Mà có kẻ khác cất lên trên, nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. Nếu có ai lấy vàng bạc vũ thạch, gỗ cỏ khô rơm rạ mà xây trên nền ấy thì công việc của mỗi người sẽ tỏ ra. Ngài đến sẽ tỏ tường công việc đó. Nó sẽ trình ra trong lửa và công việc của mọi người đáng giá nào lửa sẽ chỉ ra. Nếu công việc của họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu xong dường như qua lửa vậy. Đó là trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 10 đến câu 15. Và Phao-lô nói là nếu công việc của người nào đó còn lại thì họ sẽ được phần thưởng. Thì chúng ta hãy xem xét những cái phần thưởng hay những cái mão triều thiên này. Trước hết thì chúng ta học về cái sự khác biệt giữa sự cứu rỗi với phần thưởng.
dành cho cơ đốc nhân ha. Thứ nhất, cái sự cứu rỗi. Về cái sự cứu rỗi là Chúa ban cho, nhưng không. Không cần chúng ta làm điều gì hết. Chúa ban cho nhưng không, Chúa ban cho mọi người. Nhưng chúng ta nhớ câu Kinh Thánh quen thuộc, Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời ha. Cảm ơn Chúa, sự ban cho nhưng không. Sự cứu rỗi là sự ban cho của Đức Chúa Trời chứ không phải bởi việc làm của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi là bởi đức tin. Chúng ta nhận lấy những gì Chúa Giê-xu đã làm trên thập tự. Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 28. Đây là huyết ta đã được đổ ra cho nhiều người được tha tội. Cảm ơn Chúa. Đấng Christ đã chết vì tội lỗi của chúng ta theo lời Kinh Thánh. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 3. Khi tôi tin rằng huyết của Chúa Giê-xu đã đổ ra trên thập tự giá là một sự trả giá đầy đủ cho tội lỗi của tôi, thì tôi được sự sống đời đời. Giăng đoạn 3 câu 36. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, đó là sự cứu rỗi của Chúa ban cho nhưng không. Và chúng ta học về cái phần thưởng. Hôm nay chúng ta học về cái phần thưởng. Thì phần thưởng là do công khó của con cái Chúa mà nhận được. Phần thưởng là do công việc của các tín đồ. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 27 nói rằng vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Cảm ơn Chúa, đây là Chúa sẽ thưởng cho con cái của Ngài tùy những công việc mà chúng ta làm. Cảm ơn Chúa. Các câu Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3, câu 8 đến câu 15 nói rõ về phần thưởng. Các anh chị em nào muốn đọc không? Cô-rinh-tô nhất đoạn 3, từ câu 8 đến câu 15. Có ai có Kinh Thánh?
Em đọc cho cô Hồng.
Mời chị Phượng đọc giùm Cô-rinh-tô nhất đoạn 3. Từ câu 8 đến câu 15.
Con xin đọc lời của Chúa được chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 từ câu 8 đến câu 15. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình làm. Amen. Và chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây, theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi. Tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Nếu có kẻ lấy vàng bạc, bủ thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người ấy sẽ được cứu, xong dường như qua lửa vậy.
Amen.
Amen. Amen.
Yeah, ở đây chúng ta thấy là phần thưởng chúng ta nhận được thì được thưởng do lao nhọc. Mọi tín đồ đều sẽ được phần thưởng tùy theo sự lao nhọc của họ, như trong câu 8. Chúng ta không lao nhọc để được sự cứu rỗi, vì chứ cứu rỗi của chúng ta đã nhận được rồi. Cảm ơn Chúa, nhưng chúng ta làm việc, chúng ta lao nhọc vì để và Chúa sẽ thưởng cho chúng ta những công việc chúng ta làm. Ở đây cũng nói là những người đồng công với Đức Chúa Trời, chúng ta là những người đồng công cùng làm việc với Đức Chúa Trời trong câu 9 đó. Cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta được đồng công với Chúa để làm việc Ngài ha. Và chúng ta biết chúng ta làm việc Chúa không có tự mình, không có tự sức của mình, nhưng mà chúng ta nhờ sức của Chúa và Chúa cùng đồng công làm việc với chúng ta. Thì chúng ta nhờ cậy Ngài để cho công việc của Chúa được phát triển, được có kết quả ha. Cảm ơn Chúa, qua chúng ta chỉ là những cái công cụ của Chúa, nhờ Chúa cùng giúp chúng ta, cùng làm việc với chúng ta để có kết quả cho Ngài. Và ở trong phần đoạn này cũng nói là xây trên Đấng Christ, tín đồ phải được xây trên Đức Chúa Giêsu Christ, đó là nền tảng duy nhất phải được xây trên Đức Chúa Giêsu Christ. Mọi công việc của chúng ta làm ha, chúng ta làm chúng ta nhìn Đức Chúa Giêsu Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin, và chúng ta bắt chước Chúa Giêsu làm những công việc như Chúa Giêsu đã làm, và làm theo những cái điều mà Đức Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta ở trong Kinh Thánh. Mọi công việc của chúng ta đều quy về sự vinh hiển cho Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Và đây là trong phân đoạn này cũng nói là chúng ta chọn vật liệu. Tín đồ có thể lựa chọn hai loại vật liệu xây dựng là những cái vật liệu như vàng, vàng, bạc, bổ thạch. Đó là những cái vật liệu đời đời. Và chúng ta có thể dùng gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Đó là những cái vật liệu tạm thời. Có vật liệu đời đời và vật liệu tạm thời, nhưng là ở trong khi mà đến ngày cuối thì lửa, khi mà lửa thử lửa thì những cái vật liệu tạm thời nó sẽ bị cháy. Nhận phần thưởng, tín đồ nào xây trên Đấng Christ bằng những vật liệu đời đời như vàng, bạc, bổ thạch thì sẽ được phần thưởng. Và cũng nói là không nhận phần thưởng là những ai xây trên Đấng Christ bằng những vật liệu tạm thời như gỗ, cỏ khô, rơm rạ thì sẽ không được thưởng. Các công việc của gỗ, cỏ khô, rơm rạ sẽ bị thiêu hủy trước tòa án của Đấng Christ, và tín đồ đó sẽ chịu thiệt thòi, không phải mất sự cứu rỗi nhưng là mất phần thưởng. Bị hổ thẹn lúc Ngài đến. Đức Chúa Giêsu Christ ban cho mọi tín đồ một công việc để làm. Nếu chúng ta bỏ qua mạng lệnh của Ngài, chúng ta sẽ rất đau buồn và sợ hãi khi đứng trước mặt Ngài tại nơi phán xét. Hãy chú ý lời cảnh báo của dân: hỡi các con bé mọn, ta hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn. Cái từ ở trong có nghĩa là giống như cái cây có rễ đâm sâu xuống để kết nhiều quả. Chúng ta phải đâm rễ sâu trong Đấng Christ, như Giăng đoạn 15 câu 5. Chúa nói là ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta khi mà chúng ta suy gẫm ở trong cái phần đoạn mà chị Phượng vừa đọc đó, thì chúng ta thấy cái những cái vật liệu này ha, đó là ở trong Kinh Thánh nói là có thể chúng ta xây nhà bằng cái vật liệu là đời đời hoặc vật liệu tạm thời ha. Vật liệu đời đời là vàng, bạc, bảo thạch, là những cái đó không có lửa, không có đốt được, và những cái vật liệu tạm thời như là gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Dạ cảm ơn Chúa, chúng ta hiểu cái chỗ ở đây không? Chúng ta có hiểu không? Dạ, khi mà chúng ta xây nhà bằng cái vật liệu đời đời vàng, bạc, bảo thạch đó, tức là nói về cái công việc của chúng ta. Đây là nói khi chúng ta đang học về tòa án của Đấng Christ ha. Tòa án của Đấng Christ thì Chúa Giêsu đến, khi Ngài đến thì Ngài đón xét chúng ta, con cái của Chúa, chúng ta đã được cứu rồi, và Chúa đến để coi cái những cái công việc của chúng ta. Chúa đón xét những cái công việc của chúng ta ở trên thế gian này, khi chúng ta đi theo Chúa, chúng ta làm những gì. Và cái vật liệu xây dựng vàng, bạc, bảo thạch chỉ về khi mà chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta những cái công việc của chúng ta làm, những điều mà chúng ta làm cho những người xung quanh. Cái mục đích cái chúng ta làm vì cái gì? Yeah. Nếu mà chúng ta làm vì tình yêu thương, cái động cơ, động cơ chúng ta làm những công việc này, nếu mà chúng ta làm bằng cái tình yêu thương, vì chúng ta làm vì chúng ta vâng lời Chúa, thì đó là chúng ta dùng những cái vật liệu là đời đời, giống như vàng, bạc, bảo thạch. Giống như Chúa chúng ta cho chúng ta làm những cái việc thiện hay gì đó, mà chúng ta làm vì cái tình yêu thương, vì cái lòng của Chúa cảm động chúng ta, thì đó là cũng như mà vàng, bạc, bảo thạch. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm một cái việc gì đó mà để cho người ta khen và chúng ta là người tốt, thì đó là những cái vật liệu như là gỗ, cỏ khô, rơm rạ thôi. Những cái điều này Chúa không có đẹp lòng ha. Và Chúa cũng có nói là khi mà chúng ta làm những cái điều đó mà vì cái động cơ để cho người ta khen mình đó, thì chúng ta đã được phần thưởng rồi ở trên thế gian này, và Chúa không có thưởng chúng ta nữa. Thì cảm ơn Chúa, thì chúng ta khi làm việc Chúa, làm công việc Chúa, chúng ta nhớ làm vì tình yêu thương, vì cái lòng Chúa yêu thương chúng ta, và chúng ta cũng yêu thương những người khác, và chúng ta làm với cái tấm lòng yêu thương chứ không bằng những cái động cơ khác ha, để chúng ta những cái điều đó còn lại đời đời. Cảm ơn Chúa. Bị hổ thẹn lúc Ngài đến thì để nói là Giăng đoạn 2 câu 28, hỡi các con bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho đến Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn. Chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Ở đây nhắc nhở chúng ta cứ ở trong Chúa Giêsu. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái ha. Chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta bắt chước Chúa, và chúng ta sẽ làm những điều mà đẹp lòng Chúa, là những điều đó sinh ra bông trái tốt, có kết quả tốt. Cảm ơn Chúa. Ở đây nói là chúng ta cố gắng, chúng ta làm thế nào để không có bị hổ thẹn khi lúc mà Đức Chúa Giêsu đến. Thì cái từ hổ thẹn có nghĩa là giật lùi lại vì sợ hãi và mất mặt. Một số tín đồ sẽ giật lùi khỏi Đấng Christ trong sự xấu hổ lúc Ngài hiện đến, vì đời sống của họ không có kết quả. Họ không kết quả vì họ không đâm rễ sâu trong Đấng Christ. Cô-lô-se đoạn 2 câu 7. hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Yeah. Chăm rễ lập nền trong Ngài, tức là chúng ta ở trong Chúa, yeah, gần gũi Chúa để chăm rễ lập nền trong Chúa, lấy đức tin cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Yeah. Cảm tạ Chúa trong mọi sự. Dạ, yeah, đây có câu chuyện là có một vị mục sư nọ ngồi bên cạnh một người bạn sắp chết của ông. Khi họ nói chuyện về việc ra đi của người sắp chết, nước mắt của ông ấy tuôn chảy vì mục sư tưởng rằng người bạn của mình sợ chết, nên ông cố nói những lời an ủi. Nhưng người bạn nói, tôi không sợ chết, tôi chỉ thấy hổ thẹn khi phải chết. Ông tiếp tục nói rằng Đấng Christ là cứu Chúa của ông, nhưng ông chỉ sống cho chính mình. Và bây giờ ông sắp gặp Đức Chúa Giêsu Christ với hai bàn tay trắng. Cuộc đời của ông đã hiện ra trước mắt ông như gỗ, cỏ khô và rơm rạ. Ông được cứu, nhưng ông không có một công việc có giá trị đời đời cụ thể nào để dâng cho Chúa cả. Yeah, như trong Corinto Nhất đoạn 3 câu 15 nói là nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, xong dường như qua lửa vậy. Yeah. Cảm ơn Chúa. Thì tôi nhớ lại là các em nhỏ, nhớ là Jennifer là con của Grace á. Khi em nhỏ thì có được Chúa dẫn cho lên thiên đàng, thấy những việc ở những cái nhà cửa, những cái ở trên thiên đàng, thì ở trên thiên đàng có những cái nhà nhỏ, cũng có những nhà lớn. Đó là những cái phần thưởng Chúa cho ha. Chúng ta làm việc Chúa, chúng ta dâng hiến cho Chúa, giống như chúng ta có những cái vật liệu để xây những cái nhà của chúng ta trên thiên đàng. Và Jennifer cũng nói là có những người ở trên thiên đàng á, không có chỗ ở nha, chỉ đi vòng vòng, đi vòng vòng ở ngoài á, đi vòng vòng, đi ngoài. Cảm ơn Chúa. Dạ, cứ đi vòng vòng, thành giống như mình nhớ lại cái câu mình vừa đọc là được cứu như qua lửa đó, được lên thiên đàng mà không có được điều gì hết, không có được những cái phần thưởng của Chúa. Thật ra chúng ta không có thắc mắc, chúng ta không có complain mà mình làm làm này làm kia cho Chúa, hay là mình làm chuyện quá thì mình cũng được cứu, mà có người chờ đến giống như gần như qua đời mới tin Chúa thì cũng được cứu, cũng được lên thiên đàng. Nhưng chúng ta nhớ là chúng ta hầu việc Chúa thì Chúa có những phần thưởng cho con cái tôi tớ Chúa ở trên thiên đàng. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta học tiếp về 7 cái mão triều thiên mà các cơ đốc nhân có thể nhận được. 7 mão triều thiên. Mão triều thiên thứ nhất là mão triều thiên của sự sống. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Gia Cơ đoạn 1 câu 12. Phần thưởng này cũng có thể được gọi là mão triều thiên của những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Có ai là người yêu mến Đức Chúa Trời mà lại sử dụng những cái phước hạnh của Ngài chỉ cho chính riêng mình thôi, hoặc cầu nguyện vì cớ sự thịnh vượng và tiện nghi, hoặc yêu cầu Đức Chúa Trời giải quyết tất cả những nan đề của riêng mình hay không? Họ đã chịu đựng sự thử thách vì cớ Ngài. Qua tình yêu của họ đối với Đức Chúa Trời, các tín đồ này còn này có được sức mạnh để đắc thắng sự cám dỗ và kiên trì khi thử thách đến. Phaolô nói rằng chúng ta cũng được vinh hiển trong sự hoạn nạn. Chúng ta có được sự vinh hiển trong sự hoạn nạn hay không? Chúng ta chỉ có thể làm được điều đó khi tình yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Không có tình yêu đối với Đức Chúa Trời trong lòng của tín đồ thì sự thử thách có thể làm cho họ cay đắng và chỉ trích. Có thể họ sẽ bị mất mão triều thiên của sự sống. Mão triều thiên của sự sống là mão triều thiên của những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Yêu mến Đức Chúa Trời và yêu mến mọi người ha. Trung tính cho đến chết. Tất cả các tín đồ đều có sự sống đời đời. Nhưng không phải tất cả các tín đồ đều sẽ được thưởng. Mão triều thiên của sự sống. Mão triều thiên này sẽ được ban cho những ai trung tính cho đến chết. Khải Huyền đoạn 2 câu 10. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục. Hầu cho các ngươi bị thử thách, các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống. Khá giữ trung tín cho đến chết. Chúa sẽ ban cho chúng ta mũ triều thiên của sự sống. Cảm ơn Chúa. Mão triều thiên của sự sống. Để nhận được mão triều thiên của sự sống thì tín đồ phải yêu Chúa hơn mạng sống của chính mình. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất. Nhưng ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Cảm ơn Chúa. Phần thưởng này sẽ được ban cho những ai sống cho Đấng Christ và chịu đựng được sự cám dỗ trong quyền năng của tình yêu Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức cho loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Cảm ơn Chúa. Chúa lúc nào cũng để ý đến mình ha. Không có để cho mình phải chịu khổ quá sức đâu. Cờ nhờ cậy Chúa thì Chúa giải phóng thôi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa thì cái mão triều thiên thứ nhất này là mão triều thiên của sự sống. Để cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời và trung thành với Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng ha. Cảm ơn Chúa. Mão triều thiên thứ nhì, mão triều thiên không hư nát. Mão triều thiên không hư nát. Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Và những người ở trên thế gian ha, cũng rèn luyện chịu lấy mọi sự kiên kỵ để chiến thắng ha, nhưng mà họ những cái phần thưởng ở đời này thì sẽ hư nát, nhưng mà chúng ta làm ở trong Chúa thì chúng ta được cái mão triều thiên không hề hư nát ha. Cảm ơn Chúa. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió. Xong tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 9,
câu 24 đến câu 27. Phaolô đã dùng các môn chơi thể theo của người Hy Lạp để minh họa cuộc đua thuộc linh của tín đồ. Cuộc đua thuộc linh của tín đồ. Họ đã chạy để đoạt mão triều thiên. Họ đã chạy để đoạt mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta thì để được mão triều thiên không hay hư nát. Ở trên thế gian này thì họ cố gắng mọi sự để có những cái phần thưởng nhưng mà sẽ hư mất rồi. Nhưng chúng ta thì cuộc chạy những cái cuộc đua thuộc linh nhận mão triều thiên không hay hư nát. Không một thanh niên nào có thể dự thi trong các môn chơi thể thao nếu người ấy không phải là một công dân Hy Lạp và do các cha mẹ Hy Lạp sinh ra. Người chưa được cứu không thể giữ phần hầu việc Chúa để được phần thưởng, nhưng chỉ những ai được Đức Chúa Trời sinh ra mới có quyền. Thì chạy, chúng ta phải chạy thế nào để đạt được giải? Mão triều thiên của người chạy đua được ban cho cơ đốc nhân biết kỷ luật chính mình và biết giữ thân thể và các sự ham muốn của thân thể mình dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt. Cũng giống như một vận động viên biết tự kỷ luật mình để có thể thắng được cuộc đua. Vì vậy chúng ta phải chạy theo cuộc đua đã bày ra trước mặt. Hebrew đoạn 1 câu 1. Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng cách đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta lần nhiều cách. Vận động viên phải từ chối mọi sự thèm muốn của thân thể. Vì vậy tín đồ phải đãi thân thể mình cách nghiêm khắc và bắt nó phải phục. Nếu không thì người ấy sẽ bị bỏ. Người ấy sẽ không mất được cứu rỗi, nhưng người ấy có thể mất phần thưởng. Đấng Christ có một phần thưởng đặc biệt cho những tín đồ nào đã đấu tranh chống lại cám dỗ. Đây là cách để nhận được mão triều thiên không hay hư nát. Thứ nhất là từ chối chính mình. Tín đồ phải từ chối tất cả những gì làm cho mình bị đè nén và bị níu lại. Hebrew đoạn 12 câu 1. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho chúng ta. Từ chối chính mình là làm những cái điều mà Chúa muốn mình làm, không làm theo bản ngã. Thứ hai là nhìn xem Đấng Christ. Tín đồ phải nhìn xem Đấng Christ chứ không xây qua bên hữu hoặc bên tả. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Cảm ơn Chúa. Hebrew đoạn 12 câu 2. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng Christ, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa, Đức Chúa Giêsu có cái mục đích của Ngài ha. Thành ra Chúa vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình. Sự vui mừng của Chúa Giêsu là cứu được chúng ta ha. Cảm ơn Chúa là mục đích của Chúa là đến thế gian để cứu chúng ta. Thành ra Chúa nhắm mục đích mà chạy ha, giống như Phaolô đã làm, giống như Đức Chúa Giêsu nhắm mục đích mà chạy. Chúa Giêsu mặc dù chịu khổ nhưng vui mừng chịu khổ, chịu những cái sự sỉ nhục để đoạt được cái mục đích của Ngài là cứu được chúng ta ha. Và cảm ơn Chúa, chúng ta, mục đích của chúng ta ở trên thế gian này
mục đích của chúng ta là gì? Oh, yeah, các bạn. Các anh chị, mục đích của chúng ta là gì?
Mục đích của chúng ta là được cứu và thờ phượng Đức Chúa Trời mình. Yeah.
Chúa cũng hứa cho chúng ta cái ngày cuối cùng, khi mà chúng ta, cái cuộc sống của chúng ta tạm bợ ha, sau cuộc sống này thì chúng ta sẽ đi đâu?
Về với cũng Chúa chị Hồng.
Amen, đi lên thiên đàng ở với Chúa ha. Và chúng ta khi là gặp Chúa Giêsu á, thì chúng ta muốn là Chúa nhìn chúng ta, thấy mặt Chúa, giống như nãy mình học đó, khi mà gặp Chúa đó, mình muốn là không cái bị hổ thẹn ha. Mình muốn được Chúa khen, đầy tớ ngay lành trung tín, được lắm, đến và ta sẽ cho phần thưởng cho ngươi. Chứ mình không có cho muốn Chúa là chê là đầy tớ, đầy tớ
đầy tớ biến nha.
Mục đích của chúng ta thì chúng ta nhìn theo Chúa Giêsu và chúng ta làm thế nào để chúng ta được những điều đó. Yeah. Cảm ơn Chúa. Yeah, làm thế nào để chúng ta được cái mão triều thiên không hay hư nát, sức mạnh trong Chúa. Tín đồ phải tìm lấy sức mạnh trong Chúa. Yeah, chúng ta làm mọi sự nhờ sức Chúa ha, sức mạnh trong Chúa. Yeah, cảm ơn Chúa. Yeah, Ephesos đoạn 6 câu 10, vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Điều nữa là tín đồ phải dâng thân thể mình cho Chúa làm của lễ sống. Roma đoạn 12 câu 1, câu 2. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lễ của anh em. Của lễ sống và thánh. Sống thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều nữa là không bị vướng víu. Bởi đức tin, tín đồ phải từ chối bất kỳ điều gì làm cản trở sự phát triển thuộc linh. Từ chối điều gì làm cản trở sự phát triển thuộc linh. Dạ, đây nói là Hebrews đoạn 11 từ 2 câu 24 đến câu 29. Dạ, chị Phượng có thể đọc chỗ này cho mọi người nghe. Hebrews đoạn 11 từ cái 24 đến cái 29.
Dạ. 24 đến 29 hả cô?
Dạ, dạ.
Dạ. Con xin đọc lời của Chúa được ghi trong sách Hebrews đoạn 11 từ câu 24 đến câu 29. Bởi đức tin Môi-se lúc đã khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý báu hơn của châu báu xứ Egypto, vì người ngửa trông sự ban thưởng. Bởi đức tin, người lìa xứ Egypto không sợ vua giận, vì người đứng vững như thấy đấng không thấy được. Bởi đức tin, người giữ lễ vượt qua và làm phép rưới huyết, hầu cho đấng hủy diệt. chẳng hề hại đến con đầu lòng dân Israel. Bởi đức tin, dân Israel vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Egypto thử đi qua bị nuốt mất tại đó. Bởi đức tin, các thành Jericho đổ xuống sau khi người ta đi vòng quanh 7 ngày. Bởi đức tin, kỵ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì Ngài đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám. Amen.
Amen. Mời Chúa. Đây chúng ta thấy mọi người những gương ở trong Kinh Thánh nè. Bởi đức tin, tin Chúa. Tin Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, Chúa là đấng gìn giữ giúp đỡ, làm theo lời Chúa và được kết quả tốt. Cảm ơn Chúa. Ở đây Mão Triều Thiên không hư nát để chung người cho những người đi theo Chúa và kiên trì, và cuối cùng được kết quả. Mão Triều Thiên không hư nát. Mão Triều Thiên thứ ba là Mão Triều Thiên vui mừng. Vì sự trông cậy vui mừng và Mão Triều Thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em, đó là người Thessalonica mà Phaolô đã chinh phục cho Đấng Christ trong cuộc truyền giáo. Cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu chúng ta trong khi Ngài đến sau. Phải anh em, thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng ta vậy. Ở trong Thessalonica nhất đoạn 2. Câu 19, thì Mão Triều Thiên này thưởng cho tín đồ nào đã thuyết phục người khác tin rằng Đấng Christ là Chúa và cứu Chúa của họ. Cho những người đem người ta về với Chúa. Mão Triều Thiên này ban cho người chinh phục linh hồn tội nhân. Mão Triều Thiên vui mừng. Mão Triều Thiên vui mừng. Thế xa nhất đoạn. Mão Triều Thiên vui mừng là Mão Triều Thiên của người chinh phục linh hồn tội nhân. Công việc lớn lao nhất mà bạn được đặc ân làm cho Chúa là đem người khác đến chỗ hiểu biết Đấng Christ là cứu Chúa. Phần lớn niềm vui của bạn ở thiên đàng sẽ được quyết định bởi số người mà bạn đã góp phần đem về cho Chúa. Phaolô nói rằng những tín đồ Thessalonica là sự vinh hiển và vui mừng của ông bây giờ và khi Chúa trở lại. Những lý do về việc chinh phục linh hồn tội nhân. Kinh Thánh cũng đưa ra những lý do về việc chinh phục linh hồn tội nhân ha. Thứ nhất đó là sự khôn ngoan. Chinh phục linh hồn người khác cho Đấng Christ là một việc làm rất là khôn ngoan. Ở Châm Ngôn đoạn 11 câu 30, kết quả của người công bình giống như cây sự sống, người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta. Những người mà làm chứng đem người trở lại cùng Chúa là những người rất là những người khôn ngoan ha, trong Kinh Thánh Chúa nói như vậy.
Châm Ngôn đoạn mấy cô Hà, cô Hồng?
Châm Ngôn đoạn 11 câu 30.
Thank you cô.
Kinh Thánh lý do về việc chinh phục linh hồn tội nhân ha. Thứ hai là tấn công vào tội lỗi. Đó là cuộc tấn công vào tội lỗi để chinh phục linh hồn người khác cho Đấng Christ. Đây nói Gia-cơ đoạn 5 câu 2. Đó là của cải anh em bị mục nát, áo sống bị mối mọt ăn rồi. Tấn công vào tội lỗi. Do thứ ba, một lý do để vui mừng. Lý do để có được sự vui mừng trên thiên đàng là việc chinh phục linh hồn người khác cho Đấng Christ. Luca đoạn 15 câu 10, ta nói cùng các ngươi trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. Giúp một người biết Chúa là một cớ để vui mừng ha. Còn thiên sứ trên đàng, ở trên thiên đàng cũng vui mừng như chúng ta. Và cái người đó được chiếu sáng mãi. Những người chinh phục linh hồn tội nhân được chiếu sáng mãi như những vì sao. Daniel đoạn 12 câu 3.
Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao trên đời mãi mãi. Như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Yeah. Những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Yeah, cảm ơn Chúa. Thì cảm ơn Chúa. Thì cái Mão Triều Thiên vui mừng ha, dành cho những người mà góp phần chứng đạo, nói lời Chúa, chia sẻ lời Chúa để cho những người chưa biết Chúa trở lại tin nhận Ngài, thì sẽ được lãnh cái Mão Triều Thiên vui mừng. Và cảm ơn Chúa. Thì làm thế nào để bạn có thể chinh phục linh hồn người khác? Thứ nhất là làm chứng bằng chính đời sống của bạn. Hãy để cho người khác có thể nhìn thấy Đấng Christ trong đời sống của bạn. Thì gì là làm chứng bằng môi miệng của bạn? Thứ nhất là làm chứng bằng đời sống của mình. Thứ gì là làm chứng bằng cái môi miệng của mình? Cảm ơn. Làm chứng bằng môi miệng của bạn, hãy tin cậy Đức Thánh Linh để ban cho bạn có quyền năng trong lời nói. Trong Công Vụ đoạn 1 câu 8 ha, đó là nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. Dạ, cầu xin Chúa ban Thánh Linh, đầy dẫy Thánh Linh. Dạ. Để chúng ta có cái quyền năng trong lời nói của mình. Có lời nói đầy quyền năng để khi nói ra thì người ta nghe và động đến lòng của người nghe. Thứ ba là làm chứng bằng việc dân 1/10 và các của dân khác để người khác có thể rao giảng Đấng Christ ra, và bạn sẽ được kết quả nhiều phần thưởng bởi lễ vật đem đến cho anh em. Philip, đoạn 4. Thì đây cũng nói là nếu mà chúng ta có thể dâng hiến và để giúp cho những người mà đi ra hầu việc Chúa, đi ra giảng đạo Chúa, thì chúng ta cũng có phần ha. Đức Chúa Trời hứa rằng công khó của bạn trong Chúa không phải là vô ích đâu. Như trong Cô Tô Nhất đoạn 5 câu 58 đó, Chúa nói là công khó của chúng ta trong Chúa không phải là vô ích đâu. Những người chinh phục linh hồn người khác sẽ không vui mừng một mình. Cả thiên đàng sẽ vui mừng với họ khi họ nhận được Mão Triều Thiên vui mừng. Thì là Mão Triều Thiên vui mừng ha, là cho những người hầu việc Chúa và đem người ta đến tin nhận Chúa. Cảm ơn Chúa. Đó là Mão Triều Thiên thứ ba. Và Mão Triều Thiên thứ tư là Mão Triều Thiên của sự công bình. Timôthê nhì đoạn 4 từ câu 5 đến câu 8. Dạ, chị Phượng muốn đọc không? Timôthê nhì đoạn 4 từ câu 5 đến câu 8.
Dạ. Con xin đọc lời của Chúa được ghi trong Timôthê nhì đoạn 4 từ câu 5 đến câu 8. Nhưng con phải có tiết độ trong mọi sự. Hãy chịu cực khổ. Làm việc của người giảng tin lành. Mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán. Kỳ qua đời của ta gần rồi, ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Amen. Tạ ơn Chúa.
Amen. Mão triều thiên của sự công bình là một phần thưởng. Chúng ta không nên nhầm lẫn điều này với sự công bình của Đức Chúa Trời mà kẻ tin đã nhận được khi trở thành cơ đốc nhân. Chúng ta đặt đức tin và sự trông cậy của mình nơi Đấng Christ, bởi vì Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng Christ vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Đó. Đây, cái sự công bình này là sự công bình ở trong Đấng Christ mà chúng ta nhận được khi chúng ta tin nhận Chúa. Nhưng đây, cái mão triều thiên của sự công bình là không có phải là điều đó, thì sự công bình mà chúng ta nhận bởi tin Chúa Giêsu thì cái sự công bình này ban cho tất cả những ai mà được cứu bởi ân điển qua đức tin ha. Nhưng cái mão triều thiên của sự công bình là một cái phần thưởng mà người muốn nhận phải có cái việc làm, cái việc cái đời sống, cái hành động, tức là họ yêu mến sự hiện ra của Ngài. Những người mà nhận được cái sự mão triều thiên của sự công bình đó là những người yêu mến sự hiện ra của Ngài, như chị Phượng vừa đọc đó. Vị sứ đồ nói đến tòa án của Đấng Christ trong đoạn 5 câu 10, câu 8, đoạn 5 thì tiếp tục nữa đây, đoạn 5. Trên dịch đồng 4, đồng 4.
Thì mô thi gì đoạn 5
không? Không. Đoạn 5 câu 10, tức là cô Yên Tô. Đây là cô Yên Tô nhì đoạn 5 câu 10. Đây là... Cô Rinh Tô nhì đoạn 5 câu 10 nói về tòa án của Đấng Christ. Còn cái mão triều thiên của sự công bình ban cho những ai yêu mến sự hiện ra của Ngài là Timôthê nhì đoạn 4 câu 8. Timôthê nhì đoạn 4 câu 8 là chị Phượng mới đọc vừa xong đó. Timôthê nhì đoạn 4 câu 8 là hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Những người yêu mến sự hiện đến của Ngài thì được cái mão triều thiên của sự công bình. Nếu mà tín đồ không trông mong yêu mến sự hiện đến lần thứ hai của Đấng Christ thì điều đó sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của họ. Chúng ta hãy xem lẽ thật ảnh hưởng mạnh mẽ này đã tác động trên đời sống của sứ đồ Phao-lô như thế nào. Thứ nhất là ông đã đánh trận tốt lành. Ta đã đánh trận tốt lành. Chị Phượng vừa đọc là câu 7. Suốt cuộc đời cơ đốc của ông đã đánh những trận chiến thuộc linh và ông đã thắng. Ông chẳng bao giờ đầu hàng kẻ thù của sự công nghĩa. Episode đoạn 6 câu 12 nói là vì chúng ta đã đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các nơi trên trời. Ông Phao-lô đánh trận, ông biết kẻ thù của ông là ai ha. Thành ra ông kiên trì và đắc thắng. Đây cũng nói là ông Phao-lô nói là ông đã xong cuộc chạy trong câu 7 đó. ông đã tham gia cuộc chạy và ông không chạy lòng vòng ở những chỗ khó khăn, ông cũng không quay nhìn lại, nhưng ông đã xong cuộc đua với đôi mắt chăm xem đấng Christ. Yeah. Như trong Philip đoạn 1 câu 6 đó, mình nói, nhìn xem Chúa Giêsu Christ đó. Và Paulo cũng nói là ông đã giữ được đức tin. Như ở trong câu 7 đó, ông đã rao giảng về hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời và chẳng hề phản bội bất kỳ một giáo lý kinh thánh nào. Bạn có trông đợi sự trở lại của Ngài không? Bạn có hoàn thành tất cả các bổn phận về chức vụ và sự truyền giáo của bạn không? Nếu có, mão triều thiên này dành cho bạn đó. Thật là quan trọng khi tín đồ biết hết lòng yêu mến sự hiện đến lần thứ hai của Chúa và của Chúa chúng ta là Giêsu Christ, hầu cho chúng ta có thể nhận được mão triều thiên của sự công bình. Yeah, mão triều thiên của sự công bình dành cho những người yêu mến sự hiện ra của Ngài, tức là chờ đợi Chúa đến. Trong khi chờ đợi thì chúng ta làm những điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Mão triều thiên thứ năm là mão triều thiên vinh hiển. Yeah. Hãy trăng bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm giao cho anh em, xong để làm gương tốt cho cả bầy. Khi đứng làm đầu của kẻ chăn hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo. Đó là trong Phi-e-rơ đoạn 5 câu 2 đến câu 4. Yeah, mão triều thiên này là cho, đây là mão triều thiên của người chăn bầy trung tính.
Phi-e-rơ mấy câu hồng?
Phi-e-rơ nhất đoạn 5 từ câu 2 đến câu 4, chị Phương đọc cho chị. Phi-e-rơ nhất đoạn 5. Từ câu 2 đến câu 4.
Con xin đọc lời của Chúa được ghi trong Thi Mô Phi-e-rơ nhất đoạn 5 từ câu 2 đến câu 4. Hãy trăng bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng. Chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, xong để làm gương tốt cho cả bầy. Khi đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo. Amen. Tạ ơn Chúa. Con xin chúc phước cho các mục sư của con. Tạ ơn Chúa.
Dạ, cảm ơn Chúa. Như này, cũng nói là mọi tín đồ đều có thể dự phần. Có thể dự phần. Mọi tín đồ đều có thể dự phần vào mão triều thiên vinh hiển của người trang bày. Thì Kinh Thánh nói là ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 41. Bạn hãy ủng hộ những người trang bày được Đức Chúa Trời kêu gọi và trung tín bằng cách cầu nguyện cho họ, khích lệ họ trong công việc Chúa. Thì là chúng ta cũng được dự phần ha. Khi chúng ta nâng đỡ tôi tớ của Chúa, những người hầu việc Chúa. Hãy cung cấp sự cần dùng cho chức vụ của họ bằng cách dâng 1/10 và các của lễ. Ở trong Malachi đoạn 3 câu 10, Chúa hứa về về sự dâng hiến. Malachi đoạn 3 câu 10, các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Chúa Giêsu vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Amen. Hãy dâng hiến thì giờ rời rộng để hầu việc Chúa. Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho bạn vì bạn đã nuôi nấng đầy tớ được chọn của Ngài bằng cách cho phép bạn dự phần trong phần thưởng của người trang bày của bạn. Người trang bày sẽ được mão triều thiên vinh hiển bằng cách là cho những người trang bày ha. Sẽ được cái mão triều thiên vinh hiển bằng những cách này. Thứ nhất là công bố lời của Đức Chúa Trời. Người trang bày phải công bố lời của Đức Chúa Trời mà không sợ hãi, không thiên vị. Khi cần thiết để bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạ dỗ chẳng thôi. Dạ. Ti-bô-thê nhì đoạn 4 từ câu 1 đến câu 5. Dạ, mời chị Phượng đọc chị. Ti-bô-thê nhì đoạn 4. Ti-bô-thê nhì đoạn 4 từ câu 1 đến câu 5.
Dạ. Con xin đọc lời của Chúa trong được ghi trong Ti-mô-thê nhì đoạn 4 từ câu 1 đến câu 5. Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng: hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ chấp nài khuyên sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện huyễn. Nhưng con phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Amen. Tạ ơn Chúa.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen. Đây đó là công bố lời của Đức Chúa Trời. Người trang bày phải công bố lời của Đức Chúa Trời mà không sợ hãi, không thiên vị. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Không thiên vị, không sợ hãi. Nói ra lẽ thật ha. Cảm ơn Chúa. Thiên nhiên là chăm sóc thuộc linh cho hội thánh. Người trang bày có trách nhiệm với Đức Chúa Trời trong việc rao giảng sứ điệp cho dân sự Ngài. Không nên có một mục sư nào rao giảng để đẹp lòng dân sự, họ phải đẹp lòng Chúa.
Amen.
Amen. Galati đoạn 1 câu 10. Còn bây giờ có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời, hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm đẹp cho đẹp lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ. Yeah.
Amen.
Cho những người tôi tớ của Chúa phải làm đẹp lòng Chúa chứ không đẹp lòng loài người. Yeah. Khi Chúa cảm động để cho nói điều gì, sửa dạy điều gì, thì phải nói ra lời của Chúa chứ không phải không có sợ làm mất lòng người ta ha. Cảm ơn Chúa. Thứ ba là làm gương tốt cho hội thánh. Người trang bày không nên phục vụ vì phần thưởng là tiền bạc. Tuy nhiên hội thánh phải có trách nhiệm quan tâm đến nhu cầu vật chất của họ. Họ là những người lãnh đạo thuộc linh chứ không phải là kẻ độc tài. Họ phải bước đi với Đức Chúa Trời bằng đức tin. Làm gương tốt, tin cậy Chúa trong mọi sự. Dạ, cảm ơn Chúa. Khi đấng làm đầu các kẻ chăng hiện ra, anh em cũng sẽ được mão triều thiên vinh hiển chẳng hề tàn héo. Phê-rơ nhất đoạn 5 câu 4. Một số người được gọi là mục sư được lựa chọn và trả lương để trở thành những người quản trị của các giáo hội có hệ thống tổ chức sẽ không được lãnh mão triều thiên này vì cớ sự thất bại và tội lỗi của họ. Dạ. Mỗi người trong chức vụ của mình phải cẩn thận. Cảm ơn Chúa. Thì đây là mão triều thiên vinh hiển là cho những người hầu việc Chúa. Những người tôi tớ Chúa, nhưng mà chúng ta thì những người không phải là có chức vụ mục sư truyền đạo, nhưng mà chúng ta cũng có thể giữ phần ha, bằng cách tiếp rước các tôi tớ Chúa khi họ có cần có chỗ ở, và bằng cách dâng hiến tiền bạc để giúp cho cái sự truyền giảng sự công việc Chúa. thứ sáu hả? Mão triệt thiên thứ sáu là mão triệt thiên của người đắc thắng. Hãy giữ lấy điều ngươi có hầu cho không ai cất lấy mão triệt thiên của ngươi. Khải quyền đoạn 3 câu 11. Người đắc thắng được hứa là sẽ lãnh được mão triệt thiên nếu họ giữ vững những gì Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Người đắc thắng được hứa sẽ lãnh được mão triệt thiên nếu họ giữ vững những gì Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Bạn có thể đánh mất mão triệt thiên dành cho người đắc thắng của bạn. Điều lẽ ra được ban cho bạn thì sẽ ban cho người khác. Gia-cốp đã nhận được điều lẽ ra thuộc về Ê-sao. Ê-sao, mình nhớ không? Ê-sao, chị của Ê-sao khinh thường cái quyền trưởng nam của ông ha. Nên là ông đã cho Gia-cốp. Vì ông đi ở ngoài đồng về mệt thì Gia-cốp đang nấu cái nồi súp gì đó. Mà Ê-sao muốn xin ăn miếng. Thì Gia-cốp nói nếu mà Ê-sao cho Gia-cốp cái quyền trưởng nam thì Gia-cốp sẽ cho Ê-sao cái đồ ăn ha. Ê-sao đã bằng lòng. Cho nên sau này là việc xảy ra là người cha đã chúc phước cho Gia-cốp thay vì chúc phước cho Ê-sao ha. Cảm ơn Chúa. Thì những điều Chúa cho chúng ta đã được, chúng ta phải quý ha. Quý. Chúng ta có những gì, chúng ta đã được những gì mà chúng ta cần nên quý. Và các anh chị em, chúng ta suy nghĩ. Hãy giữ lấy điều ngươi có hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Mão triều thiên của ngươi. Và trong Khải quyền đoạn 3 câu 11. Người đắc thắng được hứa sẽ lãnh được mão triều thiên nếu họ giữ vững những gì Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Những gì Chúa đã ban cho chúng ta mà chúng ta cần giữ, các anh chị em. Những gì chúng ta đã có trong Chúa. Mà chúng ta
cần phải trong đời
không? Dạ.
Khải quyền đoạn 3 câu 11. Chỉ có nói rằng ta đến mau kiếp, hãy giữ lấy điều cho ngươi, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Chứ đâu có nói mão triều thiên của người đắc thắng đâu cô.
Yeah, ở đây thì...
mình hiểu như vậy ra hả cô?
Yeah, ở đây thì... cái bài này thì nói là đó là mão triều thiên của người đắc thắng. Đắc thắng không có để cho kẻ thù cướp đi những cái gì mình được có, được Chúa cho. Điều gì chúng ta được Chúa cho rồi, chúng ta là con cái Chúa, chúng ta đã được gì, chúng ta có gì khác hơn những người chưa biết Chúa. Thứ nhất là chúng ta có sự cứu rỗi ha, đó là điều rất là quan trọng. Chúng ta không cẩn thận thì chúng ta nghe theo ma quỷ, chúng ta sẽ đi theo sự lừa dối và chúng ta có thể mất sự cứu rỗi của mình mặc dù chúng ta đã có. Điều gì chúng ta có nữa mà chúng ta cần giữ? Chúng ta có cái đức tin trong Chúa ha. Chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta học hỏi lời Chúa, chúng ta có cái đức tin. Mà thành ra chúng ta phải giữ cái đức tin của mình bằng cách tiếp tục đọc lời Chúa và ở trong Chúa để cho chúng ta cái đức tin của chúng ta không có bị nao sờn. Để giữ vững đức tin cho đến cuối cùng ha.
Dạ, cho cô Hồng Kem nói cho em có ý kiến một xíu ha.
Dạ dạ.
Dạ, cái nguyên tắc của phần thưởng á dành cho những người gọi là đắc thắng, đó là sao, là người giữ trung tín đến cuối cùng, chứ không phải mình đang hợp với Chúa dù 10 năm mà sao chính chọn đời mình đến những năm sau mình từ bỏ thì cái điều đó mình không có trung tín, thì nguyên tắc là Chúa không phải giữ phần thưởng mình được. Thành ra được phần thưởng tức là khi mình được trung tín mình có phần hưởng được, mà trung tín tức là nghĩa là mình đắc thắng mình mới trung tín được chứ.
Trung tín thì đến chết.
Dạ đó thì đó là cái ý nãy cô vừa có hỏi á.
Dạ dạ đúng rồi.
Mặc dầu cái thánh không có nói nên nó đâu thấy nó gì, nhưng mà nguyên tắc là phải có trung tính đến cuối cùng mới được phần thưởng. Nếu mình bỏ nửa chừng là coi như mất tiêu hết công trạng mình. Mình không
dạ,
có đắc thắng được, tức là mình không có trung tính được á, là ý nghĩa là vậy thôi.
Dạ cảm ơn chú. Dạ đúng rồi. Trung tính cho đến chết. Dạ. Mặc dù gặp khó khăn bất cứ điều gì. Dạ. Có những người thì ở đây cái gìn giữ điều gì chúng ta có thì có khi mà có người thì được Chúa chữa lành. Dạ, được Chúa chữa lành mà sau đó thì sẽ bệnh lại, sau đó bệnh lại vì không có biết giữ cái sự chữa lành của mình. Tại vì có khi ma quỷ nó đến đó, nó gạt mình. Có khi có người đã được chữa lành rồi nhưng mà ma quỷ nó gạt, giống như nó mình cảm thấy những cái triệu chứng mà lúc trước đó, nó trở lại đó, cái sợ hãi đó, sợ hãi cái tin đó, tin thì vào có khi tin rồi miệng nói ra những điều không tốt đó, thì những cái bệnh hoạn sẽ trở lại. Đó là lý do mà có nhiều người đã được chữa lành mà lại bệnh trở lại. Vì không có vững tin nơi Chúa ha. Khi mà bệnh trở lại thì không có đuổi nó đi chỗ khác và không chấp nhận thì cái nó sẽ không có trở lại. Dạ cảm ơn Chúa. Thành ra những người mà có nhiều người đã được chữa lành. Khi mà cũng khi mà chúng ta giúp để cầu nguyện cho người nào mà được chữa lành thì cũng giúp cho họ có đức tin và có cái sự mạnh mẽ để chống lại khi mà nó tìm đến để nó dụ dỗ ha. Dạ, cảm ơn Chúa.
Amen.
Rồi, cái mạo triều thiên thứ bảy là mạo triều thiên của người tuận đạo. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mạo triều thiên. Khải Huyền đoạn 2 câu 10. Dạ, ở đây thì cái bài này thì nói đây là mạo triều thiên của người tuận đạo, giữ trung tín cho đến chết nha, như anh Bình nhắc. Cảm ơn Chúa. Những ai được tôn cao vì cớ hy sinh mạng sống mình như người tuận đạo thì sẽ nhận được mạo triều thiên này. Người tuận đạo là người chịu chết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Khải Huyền đoạn 6 câu 9. Khải Huyền đoạn 6 câu 9 đó là khi chiên con mở ấn thứ 5, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng của họ và vì lời chứng họ đã làm.
Khải Huyền đoạn 2. Sorry cô. Khải Huyền đoạn 2 câu 10 với đoạn mấy nữa cô?
Đoạn 6 câu 9.
Dạ, cảm ơn cô.
Dạ. Ê tiên là người đầu tiên nhận được mạo triều thiên này. Dạ, chúng ta đọc trong Kinh Thánh thấy ê tiên đã bị tử đạo. Chết vì đạo, tử vì đạo. Dạ, cảm ơn Chúa. Thì chúng ta ở đây chúng ta đi qua cái bài học này là loại ra nhiều cái bảy mạo triều thiên, cũng như là những cái công việc khác nhau những để nhận được cái mạo triều thiên, và có bảy mạo triều thiên ha. Thì nói lại đây, đây là chúng ta học hôm nay về cái tòa án của Đấng Christ. Dạ. Tòa án của Đấng Christ thì không có dành cho những người mà chưa không tin Chúa, nhưng là cho những người đã tin Chúa, là những người tín đồ. Mà khi Chúa đến thì Chúa có cái tòa án là tòa án của Đấng Christ để Chúa thưởng cho con cái Chúa tùy theo công việc của họ làm. Như trong Cô Tô Nhi đoạn 5 câu 10.
chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn sống, lúc còn trong xác thịt. Thì chúng ta cũng có đọc qua về
cô ơi.
Dạ.
Cho mình hỏi, như vậy tòa án, như vậy cái bài học hôm nay nói về sự đoán xét, thì hồi nãy cô nói có hai tòa án Đấng Christ và tòa án cho những người mà chưa tin Chúa, phải không cô?
Dạ, tòa án của những người chưa tin Chúa là tòa án của Đức Chúa Trời, đây là tòa án Đấng Christ.
Dạ, dạ. Thì tòa án, thì hai cái tòa án này khi nào mà Đức Chúa Giêsu trở lại mới có, phải không cô?
Dạ. Yeah. Ngày cuối cùng khi mọi người sống lại. Thì cái tòa án của Đức Chúa Trời là phán xét những người chưa tin Chúa đó. Thì những người đó, những người mà không biết Chúa là dĩ nhiên họ phải xuống địa ngục. Nhưng mà phải có, Chúa có cái tòa án này để chỉ cho họ thấy tại sao, lý do gì mà Chúa để họ xuống địa ngục.
Cô ơi, theo như em hiểu đó, có những người họ chưa có tin Chúa nhưng mà họ cũng được xử theo giống như là tòa án lương tâm, hay là tòa, hay là xử theo luật lương tâm, hoặc là luật của Môi-se, luật của thời của ước hay cái gì đó, phải không cô?
Không, cái thời của ước hồi mà Đức Chúa, hồi mà chưa Chúa Giêsu chưa đến thế gian để chịu chết để cứu người ta, thì những người trong thời của ước đó, những người mà có tấm lòng trong sạch, tấm lòng hướng về Chúa, thì họ chết rồi xuống ở chỗ mà địa đàng, địa ngục á, chỗ mà mình đọc học về cái người người giàu và Lazarus đó, họ ở đó. Nhưng mà Chúa Giêsu khi mà Chúa chết, Chúa Giêsu chết trong 3 ngày đó, Chúa xuống chỗ đó để giảng đạo cho họ, và khi mà Chúa họ tin Chúa Giêsu thì họ cũng đứng lên thiên đàng. Đó là những người trong thời cựu ước. Dạ. Còn trong thời Tân ước thì Chúa Giêsu đến chết để chuộc tội cho nhân loại, và ai tin Chúa thì được cứu, được nhận sự sống đời đời. Thì trong thời Tân ước rồi, Chúa Giêsu là con đường duy nhất để được sự sống, để được cứu rỗi, để được lên thiên đàng. Ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng ta. Chúa là người duy nhất. Mặc dù những người ở trên thế gian này mà sống tốt, nhưng mà nếu mà không tin Chúa thì cũng không được cứu.
Là tại vì họ đâu biết Chúa đâu chưa cô? Có những người họ đâu có biết Chúa. Đâu mà họ tin. Cô hiểu ý mình nói không? Có những người họ không biết Chúa thì làm sao mà họ tin. Còn những người mà được nói về Chúa mà không tin thì họ có cái sự đoán xét cho họ rồi. Còn có những người mà họ chưa tin, họ không biết Chúa, làm sao họ tin? Thì em nghĩ là họ cũng có cái gọi là Chúa xử họ theo cái luật lương tâm hay gì, em hiểu vậy, mà không biết có đúng hay không.
Khi đó anh như mục sư cũng có giảng bữa rồi chị.
Anh Bình nói là anh Bình
dạ,
nhớ.
Khi đó mục sư Hải bữa có giải thích một lần rồi đó. Tức là những người mà chưa từng được nghe đó vì Chúa thì Chúa sẽ xử cho họ theo luật lương tâm. Nhưng điều đó nó xảy ra vào lúc cuối cùng, cô Hồng có nói đó là lúc xử ra ở tòa án lớn và trắng. Tức là ngày cuối cùng, ngày khi Chúa đến lần thứ hai á, Chúa gặp ngàn năm bình an á, rồi sau đó sang năm bình an đồng bộ, thì Chúa lúc đó mọi người chết từ lúc sáng thế đến lúc hiện tại á, đều sống lại trước mặt Chúa để mà phân xử. Lúc đó Chúa sẽ xử họ theo lương tâm hay gì đó là cách của Chúa, là Đức Chúa sẽ xử, mình không biết được. Mình chỉ nghĩ vậy thôi, chứ Thánh không có nói. Chúa chỉ nói là hai tòa án lớn, và tòa án ở Thánh Rít, và khi mà Chúa siêu trở lại lần thứ nhất á, thì lúc đó là chỉ những người tin Chúa thật sự mà được nghe tiếng kèn được cất lên phong trường gặp Chúa, thì tại đó Chúa sẽ mở một tòa án ở bản đấng Christ để ban thưởng cho những người hầu việc Chúa. Rồi sau đó lần thứ hai Chúa đến cách gọi là hiển nhiên á, rồi sau đó sang ngang bình an nữa thì mới có tòa án lớn và trắng của Chúa. Lúc đó Chúa sẽ phân xử từ mọi người từ sáng thế đến hiện tại luôn á, tất cả đều sống lại hết để mà chịu phán xét của mặt Chúa. Lúc đó Chúa sẽ xử họ theo lực tương tâm hay cái gì đó mà không biết, lúc đó Chúa sẽ xử, nhưng mà chắc chắn sẽ có điều đó. Có những người chưa từng nghe Chúa thì sao biết Chúa, đều tin Chúa được thì đều đúng rồi đó, đúng rồi đó. Chúa một sư Hải có nói là Chúa sẽ xử theo lương tâm, Chúa xử theo cách cái lòng của họ hướng về Chúa như thế nào. Vì Chúa vẫn bày tỏ về Chúa qua thiên nhiên, qua đủ thứ á, nếu mà lòng họ hướng về Chúa theo cách nào của họ thì Chúa sẽ xử theo cách đó. Ông sư Hải nói rõ lần rồi. Dạ cảm ơn.
Dạ cảm ơn Định.
Cảm ơn Chúa.
Ok, hello, giờ tôi cũng cần phải hợp, nhưng mà nói ngắn tắt như thế này. Chị Phượng có hiểu rằng Kinh Thánh nói mọi người đều đã phạm tội. Kết quả tội lỗi là sự chết, tức là con người mình á, tất cả là tình trạng bị chết, đi xuống địa ngục. Không phải là tại vì mình thôi không biết, tôi không đi xuống địa ngục, không phải vậy. Không phải vậy. Mình có tội hay không? Có tội mình không biết, mình đi xuống địa ngục. Mình đi ngục vì có tội lỗi, chứ không phải là tại vì mình tôi không biết rồi tôi Chúa không phạt thôi. Không phải vậy, hiểu nói không? Amen. Cái lý do mình xuống địa ngục là có tội lỗi của mình, chứ không phải tại vì mình không biết Chúa, không ai tin Chúa. Không phải, cái đó là vấn đề chánh. Cái vấn đề chánh chính là vì tội lỗi mà mình bị xuống địa ngục, chứ không phải là tại vì tôi không tin Chúa rồi Chúa mới phạt tôi. Còn tôi tin Chúa, Chúa thành ra bây giờ tôi không biết Chúa, thành ra Chúa không phạt tôi. Cái lý do không biết Chúa cho ông phạt là không có đúng, ok, nắm được không? Thành ra hiểu không? Nếu mình nói như vậy, thành ra như vậy thì mình nói làm Chúa làm chi nữa, để người ta được có nguyên do không biết thì Chúa để họ được cứu, đúng không?
Được.
Nguyên do mà không biết Chúa họ được cứu thì đi nói Chúa làm chi? Thành ra mình mang cái bất hạnh đến cho họ. Thế còn nhiều khi mình nói Chúa, họ không tin Chúa, bây giờ họ trở thành từ người không biết Chúa được cứu trở thành người nghe Chúa, họ không tin Chúa bị hư mất, mình thành ra mình hại họ hơn là mình giúp họ. Nếu mình lý luận như vậy, hiểu nói không? Nói được không? Thành ra cái mà không có biết Chúa đó, ok, là họ bị hư mất vì cớ tội lỗi của mình, chứ không phải là cái good news đến là để qua một người tội lỗi đó mà họ được sự cứu rỗi. Cái đó là cái chánh, cái phước hạnh, chứ không phải một người được cứu vì cớ không được biết Chúa nên dùng cái lý luận đó để rồi Chúa không phạt họ. Cái đó là không có đúng. Mọi người hiểu tôi nói không? Hello. Cái nghĩa là bây giờ Chúa Giêsu không đến, tất cả chúng ta không biết vì Chúa không đến chuộc tội, thì cái điều cuối cùng chúng ta bị tất cả đi xuống địa ngục. Bây giờ Chúa mang cái ân điển đến, cho nên những người nào nghe được cái tin lành nhận lấy thì họ sẽ được cứu rồi. Ok, nắm được không? Amen. Cho nên đó do mà mình phải nhánh giao truyền để cho những người không biết họ có hội biết cho họ được cứu. Còn nếu mình không giao cho họ thì họ chết hư mất gì cơ, họ không biết. Nắm được không? Bây giờ tôi hỏi nó đơn giản như thế này. Bây giờ chúng ta đi mò phải không? Thấy một cái gì đó chỗ đó sale rất là nhiều, anh mua thiệt nhiều, tại mình biết. Còn người không biết họ có than phiền nó tại sao chị được hưởng lợi, tôi không biết. Ai than trách chị không? Người nào biết thì đó nhận được. Đúng không? Mình không có thể nào lý luận cái đó. Cho nên đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai, bây giờ mình nói Chúa công bình, Chúa đón xét, yeah. Thì cái ơn của Chúa Giêsu vẫn có thể cứu chuộc, ok, cho những người mà theo cái lẽ thật họ có trong cái thời đại của họ. Thấy không? Ví dụ như thiên nhiên bảo cho họ biết là có một Đức Chúa Trời, giống như sứ đồ Phaolô đó trở cách tầng trời. À, Chúa nói cách tầng trời giao chuyện sự vinh hiển vô đó. Họ nhìn muôn vật phải biết là phải có đấng tạo hóa. Thì qua cái đó họ có cái đức tin. Thì qua cái đó nó có thể bởi lòng tin đó mà cái ơn của Chúa Giêsu vẫn áp dụng cho họ. Chứ không nghĩa là họ được tốt đủ để họ được về thiên đàng. Ok? Nhưng mà trường hợp đó thì rất là ít. Trường hợp mà được cứu qua cái đó, hay một người có lòng hướng thượng để họ sống một đời. Tuy nhiên, trước mặt Chúa thì không ai là không có tội. Nhưng mà cái đó thì tôi vẫn tin một số trường hợp như vậy thì Chúa vẫn có thể cứu họ vì họ có đức tin, nhưng mà tại vì trong cái lẽ thật họ không biết về Chúa. Đúng không? Amen. Nhưng mà cái trường hợp đó rất là ít. nếu có, nếu có thì ngày tôi không nói bảo đảm là có nha, nhưng mà nếu có rất là ít. Còn ngày hôm nay cái tin lành ngay cả một người tội nhân thấp hèn nghe Chúa, giống như một người tội lỗi, giống như trước đây, giống như kiểu một sư thịnh gì đó, hôm nay ông được cứu là nhờ nghe tin lành. Thấy không? Cái đó. Còn cái trường hợp được cứu khi cái người đó phải có lòng thánh thiện lắm mà hướng về trời gì đó thì hy vọng. Nhưng mà trường hợp đó nếu có đó không có nhiều. Thành ra vì thế cái tin lành để đem đến cho mọi người đó là một cái phước hạnh lớn lao mà một người tội nhân nhận được sự tha thứ, chứ không phải một người thánh thiện mới nhận được sự tha thứ. Thành ra chúng ta thấy không? Đó là do mà ai suy nghĩ. Cho nên đừng bao giờ có lý luận là gì tôi không biết tôi được cứu. Cái đó không bao giờ đúng hết chứ. Ok? Nếu mà lý luận đó đúng thì chúng ta không nên đi làm chứng, không nên nói về Chúa để cho họ được cứu về cách đó. Vì giờ gặp Chúa ơi, con đâu nghe về Chúa đâu, Chúa nên phải tha rồi. Như vậy miễn đó là cái lý luận tốt thì mình không nên ai đi làm chứng hết. Ok, tại mình đem hạ cho họ. Để hạ không biết, để họ dù cái nguyên nhân đó để họ được cứu chứ. Đúng không? Như vậy không khác mình hại họ sao? Mọi người hiểu ý tôi nói không? Nói được không? Thành ra cái đó là điều để nói cho chúng ta hiểu ha. Cho nên vị trí ở bên cạnh đó thì cái trường hợp mình nên nói với một điều là người ta cần phải biết và tin Chúa, chứ đừng có dùng cái lý luận đó. Còn cái trường hợp kia như thế nào đó giao cho Chúa, nhưng mà mình chỉ biết một điều là người ta tin Chúa, người được cứu. Còn không tin Chúa hay không nghe về Chúa thì theo mình thấy là họ hầu như bị hư mất. Ok, miễn có thì rất là ít, cho nên mình đừng có dùng cái đó như một cái lý luận. Nếu mà cái đó đúng thì kiến giờ tôi cũng không nên đi làm chứng đạo làm gì nữa, tại vì mình còn hy vọng họ được cứu và cái đó, hiểu tôi nói không? Amen. Cho nên cái đó là cái không có đúng hả? Không có ai có thể, tại vì mình đi xuống địa ngục không phải tại vì mình không biết Chúa, mình đi xuống địa ngục về cái tội lỗi của mình. Mọi người nắm được tôi nói không? Hello. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra đó là cái do để mà chúng ta nên nắm được cái nguyên tắc đó. Còn trường hợp Chúa cứu một số người vì có họ có lòng hướng thượng cái gì đó qua cái đó thì cái đó là cái việc của Chúa. Nhưng mà để một cái lý luận, một người không biết về Chúa được cứu thì cái lý luận đó không có vững chắc. Cái lý luận đó không có thể cứu được con người vì cái lý do đó. Mọi người hiểu tôi nói không? Amen. Mọi người nắm được ý đó không? Hello. Yeah. Cho nên ha, thành ra mình phải nhớ cái nguyên tắc đó. Ok, là nó là như vậy. Ok, tôi phải hợp hai xin chúng chào mọi người. Ok, cảm ơn Chúa. Chào mọi người. Cảm ơn Chúa.
Amen. Yeah, cảm ơn Chúa. Yeah, cảm ơn Chúa. Thì hôm nay chúng ta học về cái đồ án của Đấng Christ. Yeah. Và Chúa Giêsu sẽ có cái tòa án và để Chúa cho tra xét mọi người tùy những cái công việc chúng ta làm khi chúng ta còn sống trên đất, để Chúa ban thưởng cho chúng ta và Chúa thì xét những cái động cơ của chúng ta khi chúng ta làm ở dưới đất này. Và sự phán xét của Chúa những người tín đồ được phán xét về các việc làm của mình. Chúa sẽ tra xét xem chúng ta là những tôi tớ con cái Chúa sử dụng những cái talent mà Chúa giao cho chúng ta bằng cách nào. Chúa không có xét những cái tội lỗi mà chúng ta phạm trước khi tin Chúa. Vì Hebrew đoạn 10 câu 17, Chúa nói là ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Tức là khi mà chúng ta đã tin nhận Chúa Giêsu thì Chúa đã xóa hết những tội lỗi của chúng ta và chúng ta không có bị Chúa đón xét về tội lỗi mình nữa. Nhưng mà Chúa sẽ xét về những cái việc làm của chúng ta ở trên thế gian này. Cảm ơn Chúa. Tất cả các thánh đồ được toàn vẹn vì mọi tội lỗi của chúng ta đều được chôn giấu dưới huyết của Chúa Giêsu Christ, nên Chúa không có xét đoán tội lỗi của chúng ta nữa. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà Chúa sẽ xét những cái công việc của chúng ta ha. Công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào lửa sẽ chỉ ra. Truyền Đạo đoạn 12 câu 24, cô nói vì Đức Chúa Trời sẽ đem đón xét các công việc. Cảm ơn Chúa, thì Chúa sẽ đón xét những gì, Chúa sẽ đón xét những cái lời nói của mình, những công việc mình, những cái lời nói của mình. Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 36 nói là đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Đón xét những cái lời họ nói hư không của mình. Như chúng ta, Chúa nhắc chúng ta cẩn thận về lời nói của mình, và Chúa cũng đón xét những cái tư tưởng của chúng ta. Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 19 nói là vì nơi lòng mà ra những ác tưởng. Thành ra chúng ta giữ tấm lòng trong sạch. Cảm ơn Chúa. Tất cả những cái bí mật của chúng ta đều bị đón xét. Những chúng ta không có giấu gì cho Chúa, giấu gì trước mặt Chúa được hết. Roma đoạn 2 câu 16 nói là trong ngày Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giêsu Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người y theo tin lành. Tin lành tôi. Tất cả những sự kinh nghiệm của mình, chúng ta không có giấu được Chúa. Chúa cũng phán xét tất cả. Thành ra cảm ơn Chúa, chúng ta học theo Chúa Giêsu để mỗi ngày chúng ta càng được Chúa thánh hóa nhiều hơn, thành một người mới. Cảm ơn Chúa. Tất cả, và chúng ta biết là những cái công việc của chúng ta Chúa sẽ phán xét tùy theo cái động cơ ha. Động cơ đúng là làm việc làm của chúng ta do tình yêu thương của Chúa cảm động chúng ta làm. Đó là những cái động cơ đúng ha. Như Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 14 nói là vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta đến nỗi chết vì tội lỗi của chúng ta. Chúng ta cũng nhận cái tình yêu thương của Chúa và đối xử với mọi người như Chúa ha, coi người ta tôn trọng hơn mình và làm việc hầu việc Chúa, giúp người khác hay bất cứ việc gì vì cái tình yêu thương của Chúa cảm động mình, chứ không phải vì vì tư lợi của mình hoặc vì để chúng ta được tôn trọng, được tôn vinh. Chúng ta có thể, chị Phượng chị muốn đọc cái này, chúng ta sẽ chấm dứt. Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 1 đến câu 6 nè.
Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 1 tới câu 6. Con xin đọc lời của Chúa được ghi trong sách Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 1 đến câu 6. Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. Vậy khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường để được người ta tôn kính. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Xong khi các ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kính nhiệm, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kính nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Xong khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kính nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kính nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Amen. Đây là lời Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về cảm ơn Chúa lời của Ngài. Và chúng ta cũng học về những cái mão triều thiên, có 7 cái mão triều thiên khác nhau. Chúng ta học qua ở đây bài học này loại những cái mão triều thiên khác nhau thì do những cái công việc khác nhau. Cảm ơn Chúa. Có nói là bảy mão triều thiên mà các cơ đốc nhân có thể nhận được. Thứ nhất là mão triều thiên của sự sống, phước cho những người bị cám dỗ vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Cũng kiên trì cho đến cuối cùng ha, cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Trung tín cho đến chết. Rồi mão triều thiên thứ nhì là mão triều thiên không hư nát. Không hư nát, để cho những người chạy đua đến cuối cùng, cũng là kiên trì đến cuối cùng chạy đua. Biết giữ gìn thân thể mình và các sự ham muốn của thân thể mình dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt, như để cho Đức Thánh Linh hướng dẫn mình, không có đi theo cái sự yêu mến của thế gian cũng như xác thịt, nhưng mà để cho cái rèn luyện cho mình làm những cái điều mà tốt đẹp theo cái ý của Chúa ha. Đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục ha. Có khi luật như người lính, để đánh trận tốt lành. Thì đó là mão triều thiên không hư nát. Rồi có mão triều thiên vui mừng, là ban cho những người chinh phục linh hồn tội nhân. Nó là Tê Sa Nhất đoạn 2 câu 19, vì sự trông cậy vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi, há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu chúng ta trong khi Ngài đến sao? Phải anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng ta vậy. Để mão triều thiên vui mừng để ban cho những người chinh phục những linh hồn tội nhân về cho Chúa. Mão triều thiên của sự công bình là cho những người yêu mến sự hiện ra của Chúa, của Chúa Giêsu. Mão triều thiên vinh hiển để cho những người trăng bày. Mão triều thiên của người đắc thắng là giữ được tất cả những gì mà Chúa ban cho mình, không để mất đi. Mão triều thiên của người tuận đạo, những người chịu chết vì danh Chúa. Cảm ơn Chúa. Thì những cái đây là những cái mão triều thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta, cho chúng ta hầu việc Chúa hết lòng vì tình yêu thương và đi theo Chúa đến cuối cùng ha, không để bất cứ điều gì làm cản trở đức tin của chúng ta ở trong Chúa.
Amen.
Hầu việc Chúa đến cuối cùng. Cảm ơn Chúa. Đó là bài học của chúng ta hôm nay về tòa án của Đấng Christ. Cảm ơn Chúa. Hy vọng là chúng ta học được những cái và điều mới trong cái bài này và nhắc nhở chúng ta. Công khó của chúng ta ở trong Đấng Christ chẳng phải là vô ích. Cảm ơn Chúa. Hầu việc Chúa hết lòng. Cảm ơn Chúa. Không phải mà chúng ta hầu việc Chúa không phải để được thưởng, nhưng mà vì Chúa yêu thương chúng ta và chúng ta cũng yêu thương những người khác. Cảm ơn Chúa. Và làm việc Chúa, Chúa ban cho chúng ta có sự vui mừng ha, sự thỏa lòng khi hầu việc Ngài. Cảm ơn Chúa.
Như vậy thì hôm nay là cô Hồng chia sẻ về tòa án của Đấng Christ là khi Chúa đến, Chúa trở lại lần thứ nhất để mà Chúa có cái tòa án của Đấng Christ, và Chúa đón những con cái của Chúa lên, đi lên với Chúa, dù là người đó còn sống hay người đó chết thì Chúa cũng đem lên, phải không cô?
Trong Kinh Thánh cũng nói là những người mà chết, những người chết trong mồ mả thì lên trước phương.
Sống. Tại vì hai người xây cối, một người đem đi, một người ở lại. Nhớ vậy. Như vậy tòa án của Đấng Christ thì thì sẽ có khi mà Chúa Giêsu trở lại lần thứ nhất. Dạ. Tại vì em cũng có nghe nhiều người cầu nguyện đem con cái Chúa ra tòa án cũng quyết. Như vậy thì tòa án đứng quyết bây giờ đâu có đâu mà mình đem anh em mình ra tòa án đứng quyết.
Đem anh em ra tòa án đứng quyết à?
Dạ, em nghe có người chia sẻ vậy em cũng thắc mắc. Thì bây giờ bữa nay nhân cô Hồng chia sẻ thì mình hiểu là tòa án đứng quyết có khi mà Chúa đến lần thứ nhất thì Chúa mới dựng nên tòa án của đấng quyết không cô?
Dạ, Chúa kêu mình đừng có đoán xét ai, mình không có nên đoán xét bất cứ người nào. Dạ, để cho Chúa là đấng đoán xét, Chúa đấng quan án công bình.
Không, em dạ em hiểu đó rồi, nhưng mà em nghe có người chia sẻ là đem anh em mình ra tòa án đứng quyết để mà có cái gì đó, có cái họ dùng cái chữ gì nè, quên rồi, đến cũng như không phải là đến để mà đến, em cũng không biết nữa, nhưng mà anyway bây giờ thì em hiểu rằng là
anh em mình mà phạm tội đó hả?
Không phải phạm tội, đến để mà có cái sự mà hợp pháp gì đó. Em cũng đại khái, nhưng mà anyway thì hồi đó
cũng như mấy bữa mà có lòng mình cầu nguyện ở đây đó, thì con người mình cũng có những cái điều tội mà giấu kinh, thì khi mình ra coi như anh chị em mình họp lại thì nói là ra trình diện trước tòa án của đấng Christ để mình khai trình những cái lỗi mình ra, rồi mình xin sự tha thứ của Chúa để rồi Chúa phục hồi mình lại, để rồi Chúa chữa lành mình hay gì đó. Tức là cũng như ở tòa án ở đây vậy, khi mà có lập ra tòa án đó, khi mà mình ra tòa án tức là mình đưa đơn, mình kiện, mình ra, mình tự ra. Có một số người nói về những việc thực tế của xã hội loài người đó, thì ra tòa án đứng riêng mình không phải đến cái hồi cuối cùng Chúa xét xử phần thưởng, không phải vậy, không phải đến cuối cùng như là cái bài học của cô Hồng. Nhưng mà bữa nay đó, còn cô riêng cái phần mà cô Phượng nói đó, mấy bữa này nhiều khi mình cũng nói cầu nguyện để ra tòa án đấng Christ đó, là trong đời sống mình có những cái điều mà mình thấy uẩn khúc, có những cái điều mà mình chưa có giải quyết được, mình thì mình đi ra trước Chúa, một vài chị em cùng cầu nguyện với nhau, mình khai trình những cái điều của mình, rồi mình ăn năn, rồi mình xin Chúa tha thứ cho mình, để rồi mình giải quyết được những cái bệnh tật, hoặc là giải quyết được những cái vấn đề gì mà uẩn khúc mà mình chưa có thấu triệt, để xin Chúa giải cứu cho mình một cách hoàn toàn. Đó là một cách nói như vậy thôi. Thành ra không phải là khi mà mình nói bây giờ mình cầu nguyện theo lối ra tòa án đấng Christ, không có nghĩa là mình được phần thưởng, nhưng mà mình khai trình những cái điều của mình còn uẩn khúc, còn bệnh tật, còn cái này cái kia, để rồi mấy chị em cùng cầu nguyện với nhau và coi như là có một sự chứng giám của Chúa, của sự xét xử để Chúa giải cứu cho mình. Ý là mọi một số chị em có làm cái điều đó, nhưng mà cô Hường biết đó cũng là một sự thật. Vì khi mà mình muốn ra tòa án mọi người cũng vậy đó, thì chính mình phải ra rồi có những cái bằng chứng, có những cái điều nào đó được quan tòa mới xét xử. Nhưng mà ở đây Chúa không phải là xét xử mình, mà mình biết là mình có những cái điều không đúng, mình ra để mình xin Chúa tha thứ để rồi được Chúa giải cứu. Đó là về phương diện tâm linh, và về phương diện bệnh tật cũng có thể được như vậy. Nhiều lần mình cứ cầu nguyện cho mình á, cũng sẽ cũng nói còn cái điều này điều kia, đó cũng là một cái hình thức mà mình ra trước mặt Chúa. Nhưng mà Chúa mình thì về tâm linh thôi, và giữa linh của mình với linh của Chúa, giữa những anh em thì nhất trong sự cầu nguyện. Còn cái vấn đề mình học ở nơi bài học của cô Hồng hôm nay là kết quả cuối cùng để mình được phần thưởng. Đó, nó hai cái hình thức nó khác nhau. Cô Hồng hiểu được chưa?
Dạ cô Hương, lúc mà ông Gióp á, cái câu chuyện của ông Gióp á, thì ma quỷ đến kiện cáo ông Gióp trước mặt
Chúa. Cáo, là... Nó kiện cáo ổng, thành ra nó kiện cáo ổng, thành ra Chúa là, lúc đó là Chúa xét xử. Ổng không có đưa ra, nhưng mà ma quỷ nó đưa ra, cũng phải có một cái nguyên cáo đưa ra. Còn mình khi mà mình bây giờ mình cầu nguyện với Chúa, tức là mình là nguyên cáo, nhưng mà mình cũng là bị cáo. Ví dụ như mấy chị em mình cầu nguyện cho một người, thì một người đó là bị cáo, mình là cái nguyên cáo, nhưng mà Chúa là đấng mà xét xử, tha thứ và Chúa giải quyết. Nó cái hình thức vậy đó phải không? Còn cái bài học của cô Hồng đó là để cho mình được kết quả là đến cùng, đó chính là sự tình thương thật tưởng. Mẫu triều thiên của sự sống, mẫu triều thiên của sự công bình, mẫu triều thiên sáng chói, ví dụ đi. Để cuối cùng cái đó là cái phần của Chúa, cái ngày và giờ cái đó của Chúa. Còn bây giờ mình cầu nguyện đó ra cái hình thức mà ra tòa án đó thì, tức là mình sẽ chứng giám cả anh chị em mình cũng như là nhân chứng, rồi cái người đó có những cái vướng mắc với Chúa, người đó là bị cáo thì khai ra để xin Chúa tha thứ, và mình cùng hiệp nhất để xin Chúa tha thứ. Và Chúa là để đấng tha thứ, Chúa là cái đấng giải cứu, không phải chị em mình. Nhưng mà mình ra mình cầu nguyện vậy thôi, rồi mình nêu ra những cái vấn đề. Nhiều khi trường hợp ở Mục Sư Hải cũng vậy, khi mà cầu nguyện cho một số người có vấn đề, Mục Sư Hải nói không có sự sức giàu. Thì Mục Sư Hải nói rằng một số chị em ấy, thì Mục Sư Hải nói bây giờ mình tìm một cái chứng cớ đi để đẹp lòng Chúa, và Chúa đồng ý, Chúa bắt đầu có sự sức giàu. Ví dụ như mình hứa rằng sau khi mình được lành thì sẽ cái gì mình sẽ làm cái gì để phù hợp với lời của Chúa, phù hợp với lại cái ý của Chúa, vậy đó phải không?
Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Hường giải thích. Chị Phượng hiểu chưa? còn thắc mắc gì nữa?
Dạ, hiểu, em hiểu cái ý của cô Hường ạ. Tại vì dùng một chữ thành ra em thắc mắc, dùng một chữ tòa án đứng quyết thành ra em mới thắc mắc thôi.
Dạ, yeah. Yeah, đúng rồi. Dạ, cơ hội.
Dạ. Dạ, cô Hường xin phép chị em cô Hường rời phòng, tại vì giờ này em cô Hường gọi và cô Hường cầu nguyện nha.
Dạ, yeah. Yeah, cảm ơn cô Hường. Dạ, yeah. Chúc ban phước cô Hường. Dạ, cảm ơn Chúa. Mình học xong cái bài này ha. Mời một người cầu nguyện đi, theo cái bài học này. Để cho Chúa, những cái lời Chúa chỉ dẫn chúng ta hôm nay thì ở trong lòng chúng ta, để ma quỷ không có cướp đi được, và chúng ta nhớ điều này, những lời mà chúng ta học. Yeah. Có ai có Chúa cảm động, xin mời cầu nguyện về cái bài học này.
Em cầu nguyện cho, nhưng mà cái gì thiếu rồi em xin nhờ mọi người cầu nguyện tiếp ha.
Dạ, chị Phương. Mời chị Phương.
Dạ. Con kính lại cha chúng con trên trời. Chúng con tạ ơn cha ban cho chúng con sự cứu rỗi qua Đức Chúa Giêsu Christ. Và chúng con được cứu và chúng con được xưng công bình bởi Ngài. Và chúng con còn rất nhiều điều khác nữa, những phần thưởng mà Chúa hứa ban cho những con cái Chúa được qua dòng huyết của Chúa Giêsu mà hôm nay con học được. Con tạ ơn Chúa. Đó là những bảy mão triều thiên cô Hồng chia sẻ ngày hôm nay. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con được cứu, chúng con được cứu và để chúng con phục vụ Ngài là một Đức Chúa Trời tốt lành của chúng con. Bản thân con cũng muốn rất hiểu đúng về Ngài. Nếu con không hiểu đúng thì nó cũng là một cái mà misunderstanding, dễ làm cái chỗ mà tạo ra cái sự nghi ngờ, hoặc là ma quỷ nó đem đến cho chúng con, cho con những sự nản lòng nghi ngờ, thì con xin Chúa ban phước cho chúng con
cho con hiểu đúng lời Chúa hơn. Qua bài học ngày hôm nay thì con nhận được, con biết được nhiều hơn về những phần thưởng mà Chúa ban cho chúng con. Con cho những con cái Ngài, những người được cứu qua Đức Chúa Giêsu và trung tín hầu việc Ngài cho đến chết. Con tạ ơn Chúa, con cầu xin Chúa thêm ơn cho cô Hồng, Mục sư Hải, cô Hường, những người giảng dạy để mà chúng con biết lời Chúa nhiều hơn. Chúng con tạ ơn Ngài. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị Phượng. Dạ. Bây giờ chúng ta có điều gì chúng ta muốn, chúng ta cần mọi người cầu thai và chúng ta có thể đưa ra ha. Rồi. Yeah, cảm ơn Chúa. Coi ha. Yeah. Sáng nay có nhận được cái message của chị Tina, nói là người ta đã xác định ngày cho Emily về nhà là 28 tháng 2, thì Emily sẽ được dọn về nhà ha, và để chuẩn bị đi học ở trường mới. Dạ, chị Tina đó, có chị Tina đó không chị? Chị muốn làm chứng cho các anh chị em không? Dạ, yeah, thì cảm ơn Chúa là chị cũng muốn chúng ta cầu thai ha. Để cho Emily sẽ thích cái trường mới này. Yeah, xin anh chị em cầu nguyện ấn chứng ngày này, niêm phong chương trình này bằng huyết của Chúa Giêsu. Xin cho Emily thích trường mới, thích new therapist. Cảm ơn các anh chị em. Dạ, yeah. Yeah, cảm ơn Chúa, chị Tina và gia đình đã có đức tin và cầu nguyện rất nhiều cho Emily, và chúng ta thấy Emily mỗi ngày càng tốt, và bây giờ là Emily được trở về nhà. Dạ, yeah, được trở về nhà học cái trường ở gần nhà. Dạ, yeah. Chị Tina không phải đi xa nữa. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa.
Dạ, yeah, em cảm ơn Chúa. Em chào cô Hồng, chào và tất cả các anh chị em. Nhà năm đang bị giữa kẹt, đang đây không nói chuyện được nhiều. Dạ, yeah, đang xin nhờ cô Hồng với tất cả anh chị em cầu nguyện cho em. Cảm ơn Chúa. Ở lúc khác thì em nói chuyện mình tiếng hát không hành ha.
Dạ, dạ.
Đang dạ. Mở điện thoại lên. Dạ, yeah, cảm ơn.
Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta có điều gì nữa không? Cảm ơn Chúa, chúng ta cũng nhớ cái vi trùng coronavirus. Dạ, yeah. Chúa bảo vệ con cái thế này. Dạ, yeah. Và cho chúng ta không có cái sự lo lắng, có sự sợ hãi ha. Vì tin cậy Chúa, Chúa bảo vệ, Chúa là đấng toàn năng. Và cũng giúp đỡ, Chúa giúp đỡ cho người ta có những cái cách để control cái vi trùng này, nó không có lan rộng. Chúa thương xót những người đang bị ảnh hưởng và để chữa lành cho họ. Và Chúa cũng cho những người bên nước Tàu ha, nước Trung Quốc có cái sự ăn năn ha. Yeah, ăn năn tội lỗi để Chúa để khỏi có phải bị cái tai họa. Hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt Chúa để Chúa cất đi sự tai họa này. Dạ, cảm ơn Chúa. Mục sư Thịnh cũng đang ở trong chương trình 3 ngày kiêng ăn cầu nguyện. Để Chúa giải phóng khỏi cái vi trùng corona này. Dạ, thì ông cũng đang ở nhà chúng tôi và ông ở trên lầu. Ông trên lầu nghe tiếng ông cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Dạ, chúng ta có điều gì nữa không? Dạ, nếu không, ông xin cầu nguyện hai điều này nha. Amen, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Chúa. Chúa yêu thương chúng con, Chúa là Cha nhân lành, Cha tốt lành, đấng yêu thương. Cảm ơn Chúa, cứu chúng con, cho chúng con làm con cái của Ngài. Và cảm ơn Chúa, Chúa hứa, ngày Chúa trở lại, Chúa sẽ đem chúng con đi với Ngài. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã sắm sẵn một chỗ cho chúng con ở trên thiên đàng. Và cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa và Chúa cũng hứa là cho chúng con. Và cảm ơn Chúa, Chúa cũng hứa cho chúng con những cái phần thưởng tùy theo những công việc của chúng con ở trên thế gian này. Và cho những người con cái của Chúa giữ lòng trung tín và dùng những cái ta lân của Chúa. Những cái ta lân của Chúa cho chúng con và chúng con sử dụng những cái ta lân của Chúa cho chúng con tùy theo cái khả năng để hầu việc Chúa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa nhắc nhở chúng con khi Chúa nhắc khi mà Chúa cảm động chúng con làm điều gì cho Chúa, cho người chung quanh thì chúng con sẵn sàng làm, vì chúng con biết rằng khi chúng con làm không có bằng sức riêng của mình, nhưng mà Chúa thêm sức cho chúng con. Cảm ơn Chúa cho chúng mỗi người chúng con đi trong tình yêu thương, làm mọi việc vì tình yêu thương, vì Chúa đã yêu thương chúng con, chết thay cho chúng con, thì Chúa cũng cho chúng con có cái lòng yêu thương đối với những người khác. Chúa ơi, khi chúng con làm việc làm chúng con không có là không sợ hãi. Khi chúng con làm việc làm, chúng con không nghi kỵ. Vì khi mà Chúa cảm động chúng con thì chúng con cứ làm. Vì Chúa biết tấm lòng của mỗi người chúng con và Chúa ban thưởng cho chúng con theo tấm lòng của chúng con, theo cái động cơ của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài nhắc nhở chúng con để chúng con hầu việc Chúa không vì lợi ích của chúng con, không vì tư lợi, không vì bản ngã, không để cho người khác ngợi khen, nhưng mà chúng con làm vì Chúa, vì yêu Chúa, yêu người chúng con. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài để chúng con có những cái dụng cụ xây cất nhà mà không có hư mất. Yeah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Giờ này chúng con chị Thi Nà, gia đình của chị Thi Nà lên cho Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, Ngài quá tốt lành. Chúa biến đổi hoàn cảnh và cho Emily đã tốt hơn rất là nhiều, và chúng con tin rằng trong tương lai là Emily sẽ hoàn toàn tốt lành, hồi phục. Và Emily, Tony cũng tiếp nhận Chúa, và cả gia đình của chị Tina, anh Yuki đã là những người hầu việc Chúa, làm sáng danh Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa cho Emily được trở về ngày 28 tháng 2. Đó là ngày Emily được về nhà. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài cho mọi sự tốt lành. Mọi sự tốt lành. Và Emily về, Emily yêu thích cái trường mới của mình và những cái người therapist mới. Cảm ơn Chúa, cũng chúc phước cho người này có sự yêu mến Chúa và những cái lời ân hậu, những cái lời tốt lành, những giúp đỡ được cho Emily. Cảm ơn Ngài để Emily thoát khỏi, không có cần bị cột chói bằng bất cứ cái gì nữa, nhưng mà Emily hoàn toàn tự do trong Chúa, và Emily tiếp nhận Ngài. Chúa ơi, Emily tìm đến Ngài vì Chúa là cái người bạn tốt nhất cho mọi người chúng con, cho Emily, em đi tìm đến Chúa trong khi những cái lúc mà em cần tìm kiếm đến Ngài và được Ngài giúp đỡ hướng dẫn. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa cũng ban cho anh Yuki, chị Gina được mọi sự bình an, được sự bình an ở trong tâm hồn và lúc nào cũng có sự vui mừng. Cảm ơn Chúa trong mọi sự và chúng con ngợi khen Ngài, ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng con cũng nhớ đến tất cả thế giới bây giờ đang có cái vi trùng corona ảnh hưởng trời. Cảm ơn Chúa, xin Chúa gìn giữ bảo vệ con cái tôi tớ của Ngài. Cảm ơn Chúa bảo vệ những cái người bác sĩ, những người y tá, những người mà volunteer đi ra để giúp cho những người đang bị ảnh hưởng của cái vi trùng corona này. Chúa gìn giữ bảo vệ họ để không có bị ảnh hưởng cái vi trùng này. Chúng con cảm ơn Ngài, những người có tấm lòng yêu thương đi ra giúp những người khác, Chúa gìn giữ bảo vệ họ. Chúa ơi, cảm ơn Ngài và xin Chúa cũng thương xót những người đang bị ảnh hưởng của vi trùng này. Chúa ơi, xin Chúa có cách Chúa chữa lành cho họ. Chúa ơi, những người họ còn mọi trong cái những người trong cái ngành y học, họ cũng đang tìm ra những cái thuốc ngừa, những cái để chống cái vi trùng này. Xin Chúa chúc phước cho họ để họ họ làm việc với kết quả. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Và Chúa cũng đụng đến lòng những người Trung Quốc, những người để họ có tấm lòng ăn năn đầu phục Ngài, trở lại với Chúa, lìa bỏ con đường tà, để họ nhận được cái sự yêu thương xót của Ngài và để cho không còn có bất cứ cái những cái sự tai họa nào ở trên đất nước của họ nữa. Chúa ơi, cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa và Chúa thương xót, tha thứ cho tất cả chúng con, tất cả chúng con. Chúa ơi, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài thanh tẩy chúng con, lời nói, việc làm, cử chỉ chúng con. Cảm ơn Chúa cho chúng con nhớ chúng con là con cái của Chúa và chúng con đi theo Đức Thánh Linh, đi theo cái sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh mỗi ngày trong đời sống của chúng con. Cảm ơn Ngài để chúng con sống đẹp lòng Chúa. Cảm ơn Chúa để chúng con có sự sức giàu của Ngài và sự phước, bằng phước của Chúa trên đời sống của mọi người chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng con cũng nhớ đến con cái của chúng con, cảm ơn Ngài. Chúng nó ở có những đứa trong gia đình, có những đứa đã đi ra ngoài học đại học và những đứa đã đang làm việc. Chúa ơi, xin Chúa gìn giữ bảo vệ con cái của chúng con và cho chúng nó có sự yêu kính Chúa, sự kính sợ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Không có yêu mến thế gian nhưng mà yêu mến những điều thuộc về Chúa, cho chúng nó, con cái của chúng con cũng có tấm lòng muốn hầu việc Ngài nữa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Chúa cho thiên sứ của Ngài bảo vệ gìn giữ mỗi người chúng con cái của chúng con. Chúa ơi, khi ra khi vào, Chúa ơi, bất cứ điều gì, chỗ nào chúng nó đi, điều gì chúng nó làm, Chúa ơi, xin cho thiên sứ bảo vệ chúng nó. Cảm ơn Chúa, xin Chúa Đức Thánh Linh Ngài tiếp tục nhắc nhở, hướng dẫn con cái của chúng con đi trong đường lối của Ngài. Chúa ơi, biết kính sợ Chúa, biết nhờ cậy Chúa chứ không nhờ cậy vào sức riêng của mình. Cảm ơn Chúa để chúng nó thấy được sự, những cái việc lạ lùng của Chúa trong đời sống của chúng nó. Nhờ Chúa, chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúa chúc phước cho mọi người chúng con, mỗi con cái của Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa để chúng con một ngày mới, một ngày mới chúng con sống đẹp ý Chúa. Chúng con làm mọi việc như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Chúa ơi, cảm ơn Chúa để cho đời sống của chúng con là những như là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Như Chúa muốn chúng con sống, chúng con cảm ơn Ngài. Chúc phước cho các anh chị em của chúng con trong việc làm, mọi việc làm chúng con. Chúc phước cho việc làm của tay chúng con được kết quả tốt. Cảm ơn Chúa. Chúc phước cho tài chánh của mọi người chúng con, các anh chị em của chúng con. Cảm ơn Ngài, chúng con có đầy đủ dư dật để hầu việc Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa phước cho anh chị em của chúng con là những người yêu mến Chúa và muốn hầu việc Ngài, muốn rao truyền danh Chúa. Chúa ơi, xin Chúa cùng làm việc với các anh chị em chúng con. Bất cứ lúc nào, bất cứ trong hoàn cảnh nào, Chúa ơi, để các anh chị em chúng con có cơ hội để hầu việc Chúa, để đem những người chưa biết Ngài đến thờ phượng Chúa. Chúng con cảm ơn Cha, cảm ơn Chúa. Để Ngài chúng con lên thiên đàng, chúng con sẽ thấy những người đó. Chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen.
Dạ, có ông ơi, em nói chuyện được chút rồi. Xin cho em nói chuyện, xin cho em cầu nguyện con. Dạ.
Dạ, chị Thiên ạ.
Dạ, dạ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, chúng con yêu mến Chúa và thờ phượng Ngài tất cả linh hồn và thể xác của chúng con. Chúa, chúng con yêu mến Chúa hơn bất cứ điều gì trên thế gian thì đã mang đến cho chúng con cảm ơn Ngài, con đáp lại Ngài. Chúa ơi, chúng con chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, sự ca ngợi Ngài hằng ở mới miệng của chúng con, bất cứ hoàn cảnh nào của chúng con ra như thế nào đi nữa thì Chúa ơi, chúng con vẫn luôn luôn tin vào sự yêu thương của Ngài, sự tốt lành của Ngài. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài đã giúp cho chúng con, đã mang chúng con vào vương quốc của Ngài, dạy dỗ chúng con để nên thánh như Ngài. Hallelujah, con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa là chúng con đã được nghe được bài học ngày hôm nay, để mà chúng con tự soi xét con được cuộc đời của chúng con, những cái tội lỗi mà chúng con đã làm trong quá khứ, là ông bà tổ tiên của con, chúng con đã làm như là David đã nhắc nhở, là chúng con hàng ngày phải tự khám xét, phải tự soi sang tìm ra cái những cái tội lỗi của mình, để mà ăn năn tội lỗi, để mà ma quỷ nó sẽ không kiện cáo chúng con. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài đã nhắc nhở chúng con. Chưa, con đa tạ Ngài chưa. Và trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, chúng con cùng hiệp một công bố là tất cả những cái điều tội lỗi của chúng con đã được Ngài Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá, để
Amen.
Mà túng máu, để mà luôn bổ huyết của Ngài, để mà thầm, để mà rửa hết tất cả các tội lỗi của chúng con. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài ơi, tội lỗi của chúng con đã không còn nữa, chúng con trắng như là tuyết. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài chưa, con đa tạ Ngài chưa, con đa tạ Ngài đã chết trên thập tự giá để mà tội lỗi, để mà rửa hết tội lỗi cho chúng con, để mà cứu chuộc cuộc đời con cái hậu tự của chúng con, và cũng để mà chữa lành chữa bệnh cho tất cả anh chị em dòng tộc họ hàng của chúng con. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài chưa. Con cảm ơn Chúa đã cứu giúp gia đình của chúng con, cứu giúp Emily chưa. Những điều chúng con cầu nguyện Ngài đem cùng khắp canh tất cả anh chị em của chúng con gian cầu nguyện, những lời đó Ngài đã thấy được cái sự righteous, cái sự công bình, sự sống công bình và sạch sẽ của chúng con, mà Ngài đã trả lời cho chúng con chưa. Nhưng mà ngay giờ này, chiều giờ phút này, chúng con cũng cùng hiệp một công bố là những điều, những chương trình mà Ngài đã đặt ra cho em đi, thì ngay bây giờ quyết của Ngài sẽ ấn chứng tất cả những điều đó, những điều cái tháng 2028 này Emily sẽ được về nhà ở luôn, và chúng con sẽ tiếp tục hầu hạ Ngài, thờ phượng Ngài chưa, và giáo huấn Emily để bước vào con đường của Ngài. Con xin Ngài hãy giúp cho Emily có đổi cái trái tim bằng đá này trở thành trái tim bằng thịt này, để mà mở rộng tấm lòng ra mà nhận hưởng những cái ơn phước mà Ngài đã ban cho. Hallelujah, con cảm ơn Ngài, con đáp Ngài chưa. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, ta công bố tất cả ma quỷ, Satan, Devil chúng đây đã bị tiêu tàn hết rồi. Bởi vì khi mà chúng ta cầu nguyện, ngay cả những cái bão lòng, những cơn bão lòng, những cơn đau khổ, buồn phiền, sợ hãi, chúng ta cũng không có sợ hãi, chúng ta cũng cùng nhau đứng vững lên mặt toàn khoác lên trên cái áo giáp công chính của Ngài, để mà chúng ta cùng nhau đánh trận với sự hiệp tác, hiệp hợp một của các thiên binh thiên sứ, của những cái army của Jesus đã gửi từ thiên đàng đến đây để cùng một cách làm việc với con cái hậu tự của cơ đốc nhân này. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài chưa. Ngài chết trên thập tự giá, Ngài đã công bố rằng là Ngài đã chiến thắng ma quỷ Satan Devil. Hallelujah, những cái gì mà Ngài đã hứa với chúng con thì Chúa ơi, chúng con sẽ kiên nhẫn chờ đợi Ngài, sẽ hạ mình xuống Chúa ơi, bỏ con đường tà đã trở về với Ngài và quỳ gối xuống để mà khóc than như là một đứa trẻ nhỏ mà kêu ai Abba Cha ơi, hãy giúp cho chúng con, giữ cho chúng con trong vòng tay, trong quyền năng của Ngài. Chúa ơi, dạy dỗ chúng con khi mà chúng con có những cái tánh control, những cái tánh mà kiêu căng kiêu ngạo, thì trong danh Chúa Giêsu Christ, xin Ngài hãy dạy chúng con, hãy dẹp bỏ
hãy hãy dập chân tất cả những cái tội lỗi của chúng con, ô trong danh Đức Chúa Giêsu, để mà chúng con sửa lỗi, bởi vì chúng con muốn đi, muốn xin Ngài mở cái mắt thuộc linh của chúng con, mở lỗ tai thuộc linh của chúng con, mở the eye of my soul, để mà chúng con biết được những cái chương trình mà Ngài đã dạy dỗ chúng con, muốn đi theo con đường của Ngài. Chúng con không muốn đi sai con đường của Ngài, Chúa, bởi vì chúng con không muốn đi vào tội lỗi nữa. Chúng con đã được Ngài cứu ra khỏi tội lỗi rồi, chúng con không muốn dấn thêm vào đó nữa. Chúa ơi, xin Ngài giúp cho con dạy dỗ chúng con, Chúa, đã đánh chết cho chúng con, giết chết cái thể xác này mỗi ngày, như là Paulo đã nói là mỗi ngày ông phải giết chết cái thể xác này, thì xin Ngài hãy giúp cho chúng con, hãy cho chúng con kiềm chế và thiêu hủy bằng lửa của Đức Thánh Linh những cái sự thèm khát, những cái trên thế gian này, những cái dục vọng, những cái tham vọng, những cái tiền bạc tài chánh, hay là những cái sự ca ngợi của thế gian này. Chúng con sống chỉ là để cho Ngài là người phán xét chúng con thôi. Hallelujah, chúng con cảm ơn Ngài, chúng con đa tạ Ngài. Chưa, chúng con cũng xin dâng Emily cho Ngài. Giờ phút này con sắp sửa đi ra để mà đón Emily ở phi trường, con xin Ngài cũng hiện diện với Emily. Chúa ơi, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, chúng con công bố là chúng là tất cả những cái linh của accident, những cái linh tai nạn gì đó, tất cả những cái linh đó sẽ bị tiêu diệt, thiêu hủy trên con đường của Emily. Những cái bệnh virus, tất cả những cái bệnh hoạn gì chung quanh Emily sẽ bị tiêu diệt, thiêu hủy hết. Tất cả lửa của Đức Thánh Linh sẽ tiêu hủy hết tất cả những cái không khí làm cho chung quanh cái sân bay, hay là cái nơi đông đúc mà Emily đi, sẽ không bị ảnh hưởng này hết, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Ta công bố là huyết của Chúa Giêsu sẽ bảo vệ, bao phủ cái xe hơi, cái máy bay, cái con đường đi. Lửa của Đức Thánh Linh sẽ đốt cháy cái con đường của Emily đi, trên từ chỗ cái nhà của Emily ở cho tới cái airport và đi đến New York này. Hallelujah, và chuyến máy bay đi tới nhà bình yên vui vẻ, và những ngày Emily ở đây đi dâm đi thăm viếng trường học và đi gặp Newcastle, Emily sẽ cảm thấy sự bình an trong nhà này. AJ 60 Morgan Street, Queensfield, New York 11427, đó là cái đền thờ của Đức Chúa Trời, đó là đền thờ của Đức Thánh Linh. Ngày đêm chúng con đã cầu nguyện, cầu thai ở nơi này, kêu gọi tâm linh của Emily trở về đi ở căn nhà này. Ngay bây giờ sẽ ứng chứng và Emily sẽ cảm thấy sự bình an trong căn nhà này, bởi vì chỉ có nơi này là đầy đủ tình thương của Đức Chúa Trời, ba ngôi bao phủ cho Emily, và tình yêu thương của cha mẹ, và sự hầu của Đức Chúa Trời, ba ngôi. Hallelujah, con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài. Chúa, con cũng xin Chúa hãy ban phước lành cho tất cả các anh chị em của chúng con. Hallelujah, hallelujah. Nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho tất cả anh chị em của Đường Lai Mục Sư Hải, một gia đình của cô Hồng, cô Hường, của Julie, của Linda, của chị Phượng, của chị Hoan, của chị Ngọc, của chị Hoa Huệ, Hoa Quế và Trầm, và tất cả Như Hân, và tất cả các anh chị em Anh Bình, và tất cả chị em của chúng ta từ ở Việt Nam cũng như ở Mỹ, gia đình và hậu tự. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho tất cả anh chị em của chúng ta từ nơi Đức Chúa Trời Cha của chúng ta, từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trên Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Hallelujah, trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh trong chỗ, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài. Hallelujah. Chúng con sẽ cùng hiệp một khen ngợi sự vinh hiển của ân điển của Ngài. Chúa ơi, Ngài đã ban cho chúng con. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con đa tạ Ngài. Là chúng con cùng nhau hiệp một cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cần cầu nguyện cho công việc truyền giáo ở khắp thế giới. Dạ. Yeah. Và cầu nguyện cho ông Tổng thống Trump ha. Lúc này ông đang ở dưới nhiều cái sự tấn công. Yeah. Cảm ơn Chúa.
Thưa cô Hồng, Lina vô trễ cho nên là không có nghe cái bài học. Nhiều lần vô mà vô không được, bị cản trở đó. Tại vì phải uống thuốc thì mới mới được được xài điện thoại, cho nên là vô trễ, cản trở vô trễ, thành ra bây giờ xin cô Hồng nhắc lại cái bài học giùm được không?
Dạ. Dạ, hôm nay mình học về về tòa án của Đấng Christ. Dạ. Tòa án của Đấng Christ là
Hồng nhắc dùm cái ý chính của trong bài đó, của trong bài, với lại nhờ cô Hồng cầu nguyện dùm cho Lina và gia đình ông xã là Ngô và gia đình của con gái là Lina Cẩm Hồng Trần và Paul với Noah.
Yeah, cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Mình học về tòa án của Đấng Christ như trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 10 đó. Vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ. Dạ, tòa án của Đấng Christ thì cho những người tin Chúa ha, chứ không phải là cho những người mà chưa biết Chúa. Thì tòa án của Đấng Christ thì Chúa sẽ phán xét chúng ta từ những cái việc, tùy theo những việc chúng ta làm. Dạ, những con cái Chúa, tôi tới Chúa, yêu mến Chúa, hầu việc Chúa hết lòng, thì Chúa có phần thưởng cho những người này. Và cảm ơn Chúa thì Chúa phán xét và những công việc của chúng ta ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 13 thì nó là công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào thì lửa sẽ chỉ ra ha. Thì Chúa phán xét mình tùy theo như cái động cơ chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta làm việc, có những cái hành động tư tưởng, những cái việc làm của chúng ta, con cái Chúa trên thế gian này, nhưng có những việc chúng ta làm tốt, chúng ta làm giúp đỡ mọi người, nhà cầu tha cho người ta, cầu nguyện chữa lành, giúp đỡ tài chánh, dâng hiến mọi sự, nhưng mà những cái việc tốt, việc lành, nhưng mà cũng có nhưng mà Chúa xét đoán chúng ta tùy theo cái động cơ ha. Nếu mà chúng ta làm vì cái lòng tình yêu thương, cái lòng, cái sự thôi thúc của Chúa thì chúng ta làm vì cái tình yêu thương, đó là điều Chúa muốn, đó là những cái sự sẽ tồn tại đời đời. Nhưng mà nếu chúng ta làm về cái động cơ khác, như là để muốn cho người ta khen tặng mình, hay là để cho dụ lợi, thì đó là những cái điều mà hư mất ha. Đó là những cái điều mà khi mà lửa sẽ đốt hết tới những điều đó, và cuối cùng là những người đó sẽ không có được thưởng, nhưng mà được cứu, nhưng mà cứu như qua lửa. Yeah. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta học về cái sự phán xét của Đấng Christ, và cuối cùng những người mà theo Chúa hết lòng, đến cuối cùng có những người mà chịu chết vì danh Chúa, những người mà và bất cứ những cái hoàn cảnh nào cũng kiên trì trong Chúa, yêu mến Chúa, hầu việc Chúa đến cuối cùng, thì những người đó sẽ được mão triều thiên ha, những cái mão triều thiên Chúa ban cho những tôi tớ con cái Chúa mà trung thành với Ngài. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, đó là bài học, dạ, tóm tắt bài học hôm nay. Dạ, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Dạ.
Lina muốn tôn vinh Chúa một bài loan tin mừng.
Dạ, mời chị.
Rừng khuya bừng lên ánh sáng, do từ một mồi lửa mong manh, mùa đông dường như biến mất, lửa hồng rạng ngời xóa da băng. Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã ban, khác chi lửa lan trong rừng. Bạn đã yêu Ngài, bạn muốn muôn người được sống trong yêu thương trời. Mùa xuân đẹp tươi đã đến, cây rừng ngàn màu sắc hân hoan, đàn chim đua vui trong nắng, dưới bầu trời lặng lẽ bao la. Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã ban, khác chi mùa xuân tươi đẹp. Bạn đã yêu Ngài, bạn muốn ca mừng, bạn muốn loan cho muôn người. Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã vào cuộc đời sinh tôi đây. Cầu mong tình yêu thương ấy cùng vào cuộc đời mỗi anh em. Rồi đây mọi người thương mến nhau, khác chi người thân muôn đời. Vì Chúa yêu người, Ngài muốn muôn người được sống trong yêu thương trời.
Amen.
Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chị Hạnh hát hay quá. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Mà mình hát không hay nhưng mà cái lòng của mình á, cái hồn của mình á, hướng về Chúa đó thì
dạ, đúng rồi.
Chúa nhận lời.
Dạ. Cái lời hát nó động lòng. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Xin Chúa tiếp tục cầu nguyện cho Lina và gia đình ông xã, để ông xã tự mặc quần áo được và tự đi đứng được, để rồi ông xã có cớ để mà tôn vinh Chúa, để mà làm chứng về Chúa cho những người khác.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Các anh chị em có ai muốn cầu nguyện gia đình chị Hạnh không? Dạ, nếu anh chị em bận thì để Hồng cầu nguyện nha. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Cha, ngợi khen Cha. Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Chúa là đấng yêu thương chúng con, chăm sóc chúng con, bảo vệ chúng con, cung cấp cho chúng con. Chúa là đấng toàn năng, Chúa là đấng toàn năng. Cảm ơn Ngài. Chúa là cho chúng con được làm con cái của Chúa, thật là vinh hạnh. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Giờ này chúng con dâng cái chị Hạnh, gia đình của chị Hạnh lên cho Ngài. Chúa ơi, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa ban cho chị Hạnh là con cái tôi tớ ngay lành trung tính của Ngài. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Chúa ban cho chị Hạnh tấm lòng yêu thương Chúa, yêu thương mọi người và muốn nói về Chúa cho những người khác, để cho họ cũng biết về Chúa, cũng tin Chúa nữa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Và Chúa đã dành sẵn cái mão triều thiên tốt lành cho chị Hạnh. Khi chị gặp Chúa, Chúa sẽ đổi mão triều thiên cho Ngài, của Ngài cho chị. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng con dâng người chồng của Chúa, của chị lên cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh tên gì chị?
Anh Ngô.
Cảm ơn Chúa. Anh Ngô. Ngô Trần, chồng của chị. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Xin Chúa đụng đến thân thể của anh. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Ban sức mới cho anh, Chúa. Truyền sức sống của Ngài cho anh. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa cho anh biết hướng về Chúa và nhờ cậy Ngài, tin cậy nơi Chúa, tin nơi sự chữa lành của Ngài. Chúa ơi, chúng con biết rằng khi mà chúng con đang ở trong cái sự bệnh tật khó khăn thì rất là khó, cũng khó để có đức tin. Nhưng mà Chúa ơi, Chúa là đấng làm phép lạ, xin Chúa cho anh có đức tin để tiếp nhận sự chữa lành của Ngài. Chúa ơi, vì Chúa tạo nên chúng con, Chúa biết chúng con thân thể như thế nào, và Chúa là đấng chữa lành cho chúng con. Chúa ơi, bởi lần rồi của Chúa Giêsu Christ chúng con đã được lành bệnh, mỗi người chúng con đã được lành bệnh, chỉ cần chúng con có đức tin và tiếp nhận sự chữa lành thôi. Chúa ơi, Chúa cho anh Ngô có đức tin để tiếp nhận sự chữa lành của Ngài. Đức tin là Chúa là đấng chữa lành, Chúa là đấng toàn năng, Chúa là đấng làm được mọi sự, không có bất cứ điều gì là khó đối với Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con dịp một chúng con cầu xin Ngài chữa lành cho anh Ngô. Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì chúng con biết rằng Chúa làm được điều này. Cảm ơn Chúa và Chúa đã đấng thương xót. Chúa thương xót gia đình này, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta công bố thân thể của anh Ngô khỏe mạnh, các gân cốt khỏe mạnh, các xương cốt khỏe mạnh và đầy sức sống trên sức sống của Đức Chúa Trời tràn trên thân thể của anh, và anh có sức của Ngài, có được cái sự sức mới của Chúa để anh ngồi dậy khỏi giường bệnh, không còn phụ thuộc vào những người giúp đỡ nữa, mà anh có thể tự
lo cho mình, tự chăm sóc cho mình. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, vì Chúa là đấng yêu thương, Chúa là đấng nhận lời cầu nguyện của chúng con. Khi chúng con cầu nguyện với tất cả tấm lòng và với tất cả đức tin thì Chúa nghe. Cảm ơn Chúa, mặc dù anh Ngô có thể Ngô chưa có cái đủ cái đức tin để nhận, nhưng mà và đức tin của tất cả chúng con, bởi đức tin của tất cả chúng con hiệp lại và chúng con tin cậy nơi Chúa, và chúng con tin rằng Chúa là đấng làm việc chữa lành cho anh Ngô. Chúa là không có gì Chúa không làm được. Không, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, Chúa làm việc bày tỏ phép lạ trên thân thể của anh. Chúa ơi, cảm ơn Ngài trên gia đình này. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, anh Ngô khỏe lại là mọi sự sẽ tốt lành. Cảm ơn Chúa, giải quyết được nhiều vấn đề. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, chị Hạnh không còn phải thức khuya, không còn phải chăm sóc anh mệt mỏi nữa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa chữa lành cho anh. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa chữa lành cho anh một cách siêu nhiên. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài và chúng con chờ đợi ngày kết quả tốt lành. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chưa, cảm ơn Chúa, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, tất cả những linh bệnh tật phải lìa khỏi anh Ngô ngay giờ phút này, đi vào nơi đời đời, nơi đi vào nơi là địa ngục. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, chúng con công bố thân thể của anh khỏe mạnh. Cảm ơn Chúa, chúng con công bố và sự phục hồi tái tạo mới trên thân thể của anh. Bất cứ chuyện gì khiếm khuyết phải được phục hồi trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa, chúng con cầu xin Chúa ban phước trên chị Lina. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, chúc phước trên thân thể của chị. Chúa Chúa ban phước trên tâm trí của chị, tấm lòng của chị, thân thể của chị, tất cả đều được khỏe mạnh. Cảm ơn Ngài, thoải mái, khỏe mạnh, tươi mới. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, Chúa ban cho chị sự thông sáng của Ngài. Chúa ơi, Chúa đấng khôn ngoan, ban cho chị có sự khôn ngoan thông sáng trong tâm trí của chị. Cảm ơn Chúa, sức khỏe trên thân thể của chị. Chúa ơi, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Chúa, con biết rằng chị rất là mệt mỏi thì phải chăm sóc cho anh. Xin Chúa thêm sức mới cho chị. Cảm ơn, ban cho chị sự khôn ngoan để dạy, để biết sắp xếp mọi sự, để có thời giờ để ngủ nghỉ, để chăm sóc cho thân thể của mình. Chúa ơi, chị cảm ơn Chúa, chị là người rất là yêu thương chồng con và chăm sóc cho chồng con. Nhưng xin Chúa nhắc nhở chị để chị cũng biết chăm sóc chính bản thân của mình nữa. Chị cảm ơn Chúa, chị biết chăm sóc cho bản thân của chị để chị khỏe mạnh. Chúa ơi, vì chị khỏe mạnh chị mới có thể chăm sóc những người khác. Cho chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, chúc phước cho thân thể của chị Lina. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Chúng con cũng cầu dân Cẩm Hồng và chồng con cho Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Chúng con biết Cẩm Hồng cũng là một người con gái, một người con rất là có hiếu thương yêu cha mẹ, và đã đem cha mẹ về nhà để chăm sóc. Chúa, cảm ơn Chúa thêm sức mới cho Cẩm Hồng. Chúng con cảm ơn Ngài, ban chúc phước cho tấm lòng của Cẩm Hồng. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, và đức tin của Cẩm Hồng. Chúa ơi, cảm ơn Ngài, tin cậy nơi Ngài. Chúa ơi, tin cậy nơi sức của Chúa, nơi Chúa, biết Chúa là đấng toàn năng, Chúa là đấng làm được mọi sự. Chúa ơi, không có ly mịch Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, tin cậy Chúa và có cái đức tin, có sự hy vọng nơi Ngài. Chúa ơi, cảm ơn Ngài, và giúp ước cho Cẩm Hồng để tâm trí không bị stress. Cảm ơn Ngài, có sự vui mừng, có sự bình an của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài truyền sự bình an, sự yêu thương, sự vui mừng của Ngài trên Cẩm Hồng. Chúng con cảm ơn Ngài và người chồng. Chúng con cảm ơn Chúa, đứa con nữa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa cho Noah có cảm nhận được tình yêu thương của Ngài, sự bình an của Ngài trong đời sống của em. Chúng con cảm ơn Cha, cảm ơn Ngài, chúc phước cho gia đình của chị Hạnh. Cảm ơn Ngài, gia đình này sẽ là gia đình hầu việc Chúa và làm vinh hiển cho Ngài. Cảm ơn Chúa, không có gì Chúa không làm được. Chúa biến đổi được hoàn cảnh. Chúa ơi, Ngài là đấng làm được mọi sự, biến đổi hoàn cảnh. Chúa ơi, từ không tốt đến tốt. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, thương xót gia đình của chị Lina và họ làm việc và biến đổi từng người một. Chúa ơi, để tốt lành, để mạnh mẽ trở lại, để yêu mến Chúa càng hơn, yêu mến Chúa càng hơn, nhờ cậy Chúa càng hơn, tin cậy Chúa trong mọi sự, ngợi khen Chúa trong mọi sự. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Cha. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúa. Dạ, bây giờ mình cầu nguyện cho công việc Chúa ở ở mọi nơi, rồi cầu nguyện cho Tổng thống Trump ha. Dạ, mời một người. Mời các anh chị em, mời một người. Thôi chị Hạnh cầu nguyện đi chị. Cầu nguyện cho công việc Chúa ở khắp mọi nơi, nhiều người biết đến Chúa, cầu nguyện cho những người tôi tớ con cái Chúa, những người đi ra nước ngoài để truyền giáo này kia, và cầu nguyện cho ông Tổng thống Trump được mọi sự tốt lành bình an. Dạ. Cũng nhớ dạ.
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, ban cho chúng con một ngày mới, một đời sống mới, cho chúng con được học lời của Ngài. Tòa án của Đấng Christ, chúng con theo Chúa là chúng con học theo luật của Chúa ở trên trời, và chúng con cũng học luật ở thế gian này là ở dưới đất. Chúa ơi, cho chúng con hiệp một trong một đức tin để chúng con cùng học hỏi lời của Chúa. Xin Chúa Thánh Linh Ngài hiện diện trên đường lai này để chúng con cùng hiệp một, của chúng con yêu thương nhau, cầu thay cho nhau. Và không những mục sư đã cầu nguyện cho từng người một trong đường lai, mà chúng con phải để ý quan tâm đến mục sư là chức vụ của làm con, là con cái của Đức Chúa Trời, là cái người cũng như là bác sĩ về tâm linh. Nhưng mà bác sĩ về tâm linh cũng là con người, cho nên chúng con cũng phải cầu nguyện mỗi người trên đường lai đều nhớ đến mục sư, mà cầu nguyện cho mục sư, gia đình mục sư, con cái mục sư, cũng như hội thánh mục sư và VN Salvation web của mục sư nữa, để chúng con cùng hiệp một toàn nhiều hội thánh, nhiều con cái Chúa hiệp một cùng một đức tin trong Thánh Linh Ngài, để chúng con giống như con một nhà, để chúng con lên tiếng nói, cho chúng con nghĩ đến tình yêu thương, nghĩ đến sức khỏe, nghĩ đến những nan đề trong cuộc sống mà chúng con cầu thay cho nhau. Xin Thánh Linh Ngài hiện diện trên đường lai này. Mỗi ngày nhiều người đến với đường lai này để học, và những ai tìm, những ai khao khát lời của Ngài, tìm kiếm Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết ý chí, thì hãy vào đường lai này để mà học hỏi lời của Chúa. Bởi vì nếu mình có tinh thần, nếu mình làm việc như làm việc cho Chúa, thì mình sẽ không có phân biệt hội thánh này hay hội thánh khác, hay là giáo phái này hay giáo phái khác, hay là công giáo hay là tin lành. Không có phân biệt, mà mình phải hiệp một với nhau như anh em một nhà, để mà mình không có nghĩ đến vật chất, mà mình làm cho Chúa, làm công việc như là làm công việc cho Chúa, thì Chúa sẽ ban không xiết kể. Không bao giờ Chúa để cho mình phải thiệt thòi hay là thiếu thốn, mà Chúa luôn luôn Chúa ban dư dật cho những ai tìm kiếm Ngài hết lòng, mà ban cho một cách sung mãn. Cho nên đời sống của Lina bây giờ, mặc dù là không có tiền, nhưng biết rằng Chúa luôn luôn ở bên cạnh mình. Cảm ơn Chúa. Và trong cái thời gian ở trong bệnh viện, thì mình coi như là mình đang ở tù, không có điện thoại, không có một tất cả những cái gì cần thiết mình không có. Mình không có được tự do, và người ta phải canh chừng mình từng ly từng tí, người ta theo dõi, không những theo dõi bản thân mình mà theo dõi người thân của mình, những người nào mình liên lạc đó, thì họ cũng theo dõi. Thành ra Lina rất là cảm ơn Chúa, vì mặc dù ngày nào cũng phải đọc Thi Thiên 23, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến đời đời. Cảm ơn Chúa, hallelujah, cảm ơn Chúa, vì Chúa đã cho mình những cái to thuốc, những cái thang thuốc mà tâm linh quý giá để mà mình sử dụng trong cái đời sống của mình. Nó đơn giản mà có hiệu quả. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước cho tất cả các chị em trong đường lai được sự sức khỏe, sức mới từ nơi Chúa, bình an, hạnh phúc và dư dật về thuộc thể cũng như thuộc linh. Các hội thánh của Mục sư Nguyên, Mục sư Nguyên, Mục sư, tất cả các mục sư trong ở San Jose này, cũng như các live group, cũng như nhiều người khác nữa, Lena không nói hết được, nhưng mà tinh thần là hiệp một. Nếu mà mình có làm giáo sĩ thì mình cũng đem người đến với Chúa, mà họ muốn đến nhà thờ nào thì họ đến. Mình không có phải là đem tới nhà thờ của mình. Cái đó là tinh thần mình hiệp một. Mình nghĩ người nào được cứu, Chúa yêu, để được làm con cái của Chúa là điều đó quý. Chứ mình không có phân biệt nhà thờ này hay nhà thờ khác. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước cho tất cả các hội thánh Gateway, hội thánh Ân Điển, hội thánh của Đức Chúa Trời, tất cả các hội thánh được tăng trưởng một cách mạnh mẽ, mỗi ngày càng hơn, càng thêm ơn phước, càng thêm được Thánh Linh của Ngài bước vào, ở vào trong cái hội thánh đó để quyền năng của Chúa được thể hiện ra và đức tin của mỗi người được tăng trưởng, để rồi cứu được nhiều người, những người bệnh stress, bệnh tâm thần, bệnh đường, bệnh gan, nghiện ngập, bệnh đủ thứ bệnh. Chúa ơi, xin Chúa Ngài hãy, Thánh Linh Ngài hãy hiện diện, mỗi hội thánh đều được có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong hội thánh, để rồi hội thánh là cái nơi mà trường học, là trường học tâm linh chứ không phải là bệnh viện. Chúa cho nhiều người đang mắc bệnh sẽ tìm kiếm Chúa qua cái đức tin của mình, thì qua đức tin mình thì sẽ được cứu. Bởi vì ông trời, người không biết, lâu nay người ta không biết là trời là ai, nhưng mà trời là Đức Chúa Trời đó. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài quá lớn dành cho mỗi đời sống của con cái Ngài. Ngài coi con người là con người, tất cả trên thế giới này con người là được Chúa bảo, được Chúa yêu thương, được Chúa chăm sóc, được Chúa bảo vệ. Nhưng Chúa không có bắt con người phải theo Chúa, nhưng mà nếu Chúa sẵn sàng đón nhận những ai muốn làm con cái của Đức Chúa Trời, là vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa. Xin Chúa Ngài, Thánh Linh Ngài đụng chạm đến từng tấm lòng những người chưa tin Chúa, và xin Chúa Ngài quan tâm đến những người giáo sĩ, những người mục sư, những người volunteer để đi truyền giáo, những người không tên tuổi, những người không có vào một cái tổ chức nào hết, tự nguyện để mà đi volunteer, đi làm giáo sĩ. Thì Chúa ơi, xin Chúa Ngài thương xót họ, xin Chúa Ngài cầu thay cho họ, xin Chúa Ngài hướng dẫn đời sống của họ, xin Chúa Ngài chăm sóc họ để họ không thiếu thốn, nhất là về vấn đề vật chất. Vì
Amen.
Vì nếu mà họ không có vật chất thì họ không làm được cái điều gì hết. Xin Chúa Ngài thăm viếng, xin Chúa Ngài tha thứ những vi phạm mỗi đời sống chúng con. Đời sống chúng con dễ bị cám dỗ. Xin Chúa Ngài cho mỗi đời sống chúng con biết ăn năn tìm cầu Chúa, để rồi đời sống chúng con được trở thành con cái yêu dấu của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa Ngài thương xót những người mục sư dân tộc ở vùng sâu ở miền Bắc cao nguyên, ở Lạng Sơn, ở biên giới, ở tất cả các nơi trên thế giới. Xin Chúa Ngài thăm viếng từng người một, không bỏ sót một ai hết Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, xin Chúa Ngài cũng nhớ đến đất nước Hoa Kỳ của chúng con, là nước đầy nước đường sữa và mật dư dật, ăn nhiều thì bệnh, chứ không những người mà kiêng ăn thì không bao giờ bị bệnh, cũng như cũng khó mà bị bệnh, chứ không phải bởi vì thần linh của Chúa hiện diện trong đời sống của họ, nghĩa là ít có bệnh chứ không phải là không bệnh. Chúa ơi, xin Chúa Ngài thăm viếng những người đang để lòng để tâm đến tình yêu thương của Chúa, để mà xin Chúa Ngài hướng dẫn thăm viếng từng người một, Chúa ơi, để đời sống của họ dư dật luôn. Con cảm tạ ơn Ngài, để đời sống của họ được bình an sung mãn. Con cảm tạ ơn Chúa, để đời sống của họ được chính trái thánh linh của Ngài, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Xin Chúa Ngài cho đời sống của mỗi người. Chúa ơi, xin Ngài cũng nhớ đến gia đình của con. Xin nhớ Chúa Ngài thương yêu con của con, ban cho con của con có sự khôn sáng, ban cho con có sự bình an, ban cho con của con có tấm lòng bằng mềm mại, bằng mềm mại, bằng tấm lòng yêu thương. Chúa ơi, xin Chúa Ngài tha thứ những vi phạm của con, có những tình nóng nảy hoặc là không hiểu nhau. Xin Chúa Ngài thăm viếng những cái ác linh ấy, linh hãy lui ra khỏi, để cho đời sống con của con được bình an. Con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa Ngài, con dâng con của con, xin Chúa Ngài thăm viếng con của con, chữa lành bệnh cho con của con, để cho con của con được bình an trong Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa. Và Chúa ơi, xin Ngài cũng giúp đỡ cho con được về thuộc thể cũng như thuộc linh được dư dật, để rồi con đời sống của con thay đổi hoàn toàn. Con không phải nghèo khổ để mà con cái của con nó coi thường con. Chúa ơi, xin Chúa Ngài thăm viếng con đặc biệt. Chúa ơi, thăm viếng con đặc biệt. Chúa ơi, xin Ngài giải cứu con, tha tội những vi phạm trong quá khứ cho con, để cho con được sạch tội. Xin Chúa Ngài rửa tẩy sạch tội lỗi của con. Con cảm tạ ơn Chúa. Con dâng xin Chúa Ngài cũng ở cùng. Giờ này con cũng nhớ đến đến nước Mỹ, là gia đình của một gia đình của Donald Trump. Xin Chúa Ngài thăm viếng ông, xin Ngài chăm sóc ông, xin Ngài bảo vệ ông, xin Ngài gìn giữ ông, trong cho ông có sự khôn sáng để biết điều hành đất nước Mỹ này mỗi ngày được tiến bộ hơn, được thăng tiến, để rồi ông không những ông có được tiếp tục một nhiệm kỳ nữa, mà có thể là extra, để khi nào mà cho đến khi ông đi về với Chúa mà thôi. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa Ngài cho những bậc cầm quyền nước Mỹ được đầy ơn của Chúa, đầy tình yêu thương, và có sự hiệp một với nhau để mà điều hành nước Mỹ này mỗi ngày một tiến bộ hơn, để xứng đáng là một nước number one của toàn thế giới. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước cho nước Mỹ dư dật luôn luôn để mà có tiếp trợ, để mà đầy giàu có, để mà tiếp trợ và luật pháp công bình, để rồi nghĩa là nước Mỹ xứng đáng là nước Mỹ đứng đầu của thế giới. Con cảm tạ ơn Chúa.
Con dân
mọi sự hiệp một, chúng con cùng đồng tâm hiệp một cầu nguyện dâng lên Chúa những nan đề. Xin Chúa Ngài giải quyết nan đề cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con đồng tâm hiệp một cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị Hạnh. Cầu thai. Dạ. Giờ mình cầu nguyện chung ha. Dành chấm dứt. Dạ. Lạy Cha chúng con,
lạy Cha chúng con trên trời,
trên
cha
chúng con cha chúng con đến nước cha đến cha ý cha được
mình ở đất nước cho chúng tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha tội lỗi
tha kẻ phạm tội lẫn
phạm tội cho cùng chúng con. Xin Chúa để chúng con bị
cám dỗ,
nước
con cám dỗ,
chúng con
cám dỗ các tội lỗi
ác, vì nước
vì nước vì
chúng ta đây
cha vô cùng. Amen.
Hallelujah,
hallelujah, hallelujah,
hallelujah,
hallelujah,
hallelujah, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Chúa ban phước các anh chị em.
Cảm ơn tất cả các
cảm ơn
Chúa.
Cảm ơn mọi người.
Xin chào mọi người.
Chú ông Phước, gia đình Mục sư Hải, chị Hồng, cô Hường, chị Đẹp, tất cả anh chị em.
Chú ông Phước, cô Hồng, cho tất cả anh chị em.
Cảm ơn Chúa, Chúa ban phước cho chị Hoa, Chúa ban phước chị Hồng, ở trên chị em trong tương lai. Muôn